Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam Mô Đường Lai Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba trong ba ngày tổ chức Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, cầu cho gia đình chúng ta một năm được bình an, vạn sự như ý. Chương trình pháp thoại buổi sáng ngày hôm nay, như ban tổ chức sắp xếp, chúng ta vẫn chương trình vấn đáp, trả lời câu hỏi các Phật tử, ghi các câu hỏi và chuyển đến phòng thông tin, cũng như là chỗ bàn âm thanh các vị gửi lên đây, để chúng ta không mất thời gian. Trước tiên thầy xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi mấy câu ạ. Thầy ơi, nhà con theo thầy được 5 năm rồi, nhưng con không hiểu vì sao chồng con vẫn khỏe mạnh, bỗng nhiên bị đi viện được 1 tháng thì mất. Mất tháng 5 vừa qua, trong vòng 3 tháng dòng họ nội mất 4 người, chồng con mất ngày 10 tháng 5 năm 2021, thọ 53 tuổi. Giờ con định bốc bát hương thờ bên ngoại của mẹ chồng con, vì đời mẹ chồng con không có con trai. Nhưng con sợ đời con thờ được, còn đến đời con của con không theo được thì con phải làm như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên của bài pháp thoại vấn đáp trong 3 ngày pháp hội đầu năm Nhâm Dần này, chúng ta thấy câu Phật tử đưa ra một câu hỏi cũng như là ai oán, như là trách móc gì đó, man mát gì đó. Đi chùa được 5 năm rồi, lên chùa theo thầy được 5 năm rồi, nhưng không hiểu vì sao chồng con đang mạnh khỏe, tự nhiên thì mất. Rồi trong dòng họ nữa, bên dòng họ nội á, cũng mất 4 người. Xin thưa các quý vị, không phải đi chùa là chúng ta không mất, không phải đi chùa là chúng ta không ốm đau, không phải đi chùa là chúng ta không bệnh tật, không phải đi chùa là gia đình chúng ta được may mắn hết, còn những người không đi chùa là những người gì? Không gặp may mắn. Chúng ta hiểu như thế thì là hiểu sai lầm với giáo lý của Đức Phật. Hiểu như thế là thiên về cái hướng gọi là mê tín hay dị đoan. Chúng ta đi chùa, chúng ta tu tập, chuyển cái xấu thành cái tốt, chuyển cái ác thành cái thiện, từ bản thân của chúng ta. Chúng ta bây giờ cũng phải hỏi rằng, tự hỏi mình, 5 năm đi chùa, mình tu được cái gì? Mình về có chăm chỉ tụng kinh niệm Phật chưa? Mình có phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật được chưa? Mình đã phát nguyện và làm theo lời Phật dạy đoạn ác tu thiện được nhiều chưa? Và mình đã tin sâu nhân quả của nhà Phật chưa? Vân vân. Đi chùa là tốt, đi chùa đã tốt rồi, nhưng điều quan trọng chúng ta phải hiểu được cái sâu sắc cái việc đi chùa để làm gì. Đi chùa không phải chỉ đến để đánh trống ghi tên bỏ đấy là Phật Bồ Tát, thì phải có trách nhiệm để tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng ta. Các thầy các sư phải có trách nhiệm để tụng kinh niệm Phật, để hồi hướng, để tiêu nghiệp cho chúng ta. Chúng ta hiểu như thế thì không hiểu đúng cái bản chất của Phật giáo, không hiểu đúng cái bản chất của việc đi chùa. Đức Phật ngài nói là gì? Con người ta có sinh ra, ắt có già, có bệnh và có chết. Sinh lão bệnh tử là thường tình của thế gian, không ai tránh khỏi. Chúng ta phải hiểu rằng đến chùa để làm gì? Đến chùa để tu tâm dưỡng tính, làm sao cho tâm mình mỗi ngày một an yên hơn. Đến chùa chúng ta nương theo lời Phật dạy để cho cái tâm của chúng ta mỗi ngày một bớt tham sân si đi. Đó. Chúng ta hiểu được Phật Pháp như thế thì chúng ta chính là mới là người đi chùa thật sự. Đó. Đi chùa 50 năm, đi chăng nữa không chỉ 5 năm mà 50 năm. Mình vẫn chết bình thường mà. Thậm chí những người xuất gia như các thầy này, cho dù tu có đến 50 năm, 80 năm, thậm chí là 100 năm, vẫn phải chết. Nhưng điều quan trọng là cái chết giữa người tu và người không tu nó có khác nhau ở chỗ nào. Cái chết mất cái tấm thân này thì ai cũng như ai thôi. Hít vào không thở được ra nữa thì thành thây ma mà thôi. Bốn tấm dài, hai tấm ngắn, hoặc là thiêu thì thành tro, hoặc chôn nó thì cũng thành gì? Cũng chỉ còn nắm xương, dần dần cũng thành bùn đất đó, và hóa thành không hết mà thôi. Thế đấy là nói về cái tấm thân xác thịt của chúng ta. Cái điều quan trọng ở cái tâm, ở cái ý của người tu và người không tu nó khác nhau. Nếu mà người tu thật sự thì cho dù có chết tấm thân này, họ cũng không lo sợ, không phiền não, không đau khổ. Vì không lo sợ, không phiền não, không đau khổ cho nên cái thần thức của họ thì đi lên. Còn người không tu thì lo sợ, phiền não, đau khổ cho nên thần thức thì gì? Đi xuống. Mà đi xuống thì vào trong, thường vào trong ba đường ác, đó là súc sinh, đó là ngạ quỷ và đó là địa ngục. Còn người đi lên thì là cõi người hoặc cõi trời, thậm chí là cõi Phật, tịnh độ khắp mười phương nữa. Nếu chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, chúng ta niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chúng ta cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới sau khi xả bỏ báo thân này, thì A Di Đà Phật sẽ đến tiếp rước thần thức của chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Từ hoa sen mà sinh ra, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe chính pháp, mắt nhìn thấy Phật, tâm sinh đại hoan hỷ, và trong khoảng sát na liền chứng được quả vị bất thoái chuyển, lên ngôi vị từ thất địa Bồ Tát trở lên, vĩnh viễn không còn bị khổ đau, không còn bị sinh tử luân hồi, không còn bị bất cứ điều gì đem đến cho họ khổ đau nữa. Cho nên ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, những người được sinh về đó đều gọi là bậc thượng thiện nhân là như thế. Còn thế giới chúng ta thì phàm phu tục tử, là phàm nhân, là tục nhân. là thế nhân, vân vân. Còn Tây Phương Cực Lạc mới gọi là thượng thiện nhân. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất đi chùa để làm gì, chứ không phải đi 5 năm, 10 năm, thậm chí 50 năm. Mà chúng ta không tu, hoặc là tu chưa đến nơi đến chốn, thì nghiệp ấy từ vô thủy kiếp chúng ta đã gieo trồng cũng chỉ tiêu trừ đi một chút xíu mà thôi. Và bây giờ chúng ta cũng phải đặt ra một câu hỏi nữa. Giả sử nếu chúng ta không đi chùa 5 năm để tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, tu theo pháp hội, tu theo khóa tu vân vân đó, thì bây giờ gia đình chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Đó. Chúng ta cũng phải đặt câu hỏi đó. Như trong kinh Địa Tạng nói, người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng, thì nghiệp chướng gì nặng hóa thành nhẹ, nhẹ hóa thành không. Đó. Và cái điều đó rất nhiều các Phật tử thập phương xa gần chúng ta trong vòng mấy năm nay nghe chúng tôi giảng về bộ kinh Địa Tạng, họ nhất tâm tín thọ phụng hành, họ một lòng thọ trì đọc tụng ở tại nhà cũng như lúc lên chùa tham dự khóa tu vân vân. Nhiều người họ tiêu được nghiệp, mà họ tiêu nghiệp cho cả gia đình của họ chứ không phải là một mình bản thân họ. Vì sao? Vì họ nhất tâm. Vì sao? Vì cái nghiệp xấu của cộng nghiệp ở gia đình của họ thì nó ít, cho nên họ tu một thời gian rồi thì nó tiêu được ngay. Giống như gia đình nhà mình trước đây khi còn nghèo khổ, vay mượn hàng xóm nhiều để nuôi con nuôi cái, làm nhà làm cửa, vay nhiều thì đương nhiên bây giờ chúng ta làm ra chúng ta phải trả gì, trả nhiều rồi. Còn ngày xưa chúng ta thì vay ít, chúng ta hoặc chúng ta không vay tí nào, thì chúng ta thì làm được bao nhiêu chúng ta thì dành được bấy nhiêu. Đó. Còn chúng ta vay ít thì chúng ta phải trả ít thế thôi, vay nhiều thì phải trả nhiều. Nghiệp ở trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật nói gì, là do ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Chứ không phải là nghiệp một mình cái đời này đâu các quý vị. Cái nghiệp quá khứ là gì? Không phải chỉ đời trước, kiếp trước nữa, mà từ vô thủy kiếp trước chúng ta gieo trồng. Cho nên nay mặc dù chúng ta là người tốt, chúng ta sống tốt, chúng ta tu tốt, nhưng gia đình chúng ta vẫn thấy chậm cải tiến, hoặc người thân chúng ta hoặc bản thân mình vẫn thấy chậm gì? Chậm thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Đó là vì sao? Đó chính là trả cái nghiệp. Giống như người bây giờ chúng ta rất chăm chỉ lao động, làm rất là nhiều, ra rất nhiều tiền, một tháng có thể được mấy chục triệu tiền lương, nhưng nhìn qua nhìn lại một năm tổng kết lại không làm được cái việc gì cả. Vì sao? Vì làm đã 30 triệu tiền lương chúng ta phải trả mất 20 triệu rồi, còn có 10 triệu là để sinh hoạt cuộc sống gia đình. Nói như vậy chúng ta có hiểu không? Hiểu đúng không? Đó. Cho nên đây là trường hợp, cái trường hợp Phật tử này hỏi này, mình phải nghĩ đến cái vấn đề gì? Nghiệp tiền kiếp, gọi là cộng nghiệp của cả cái chi họ, cái dòng họ ấy, và cả cái gia đình nhà Phật tử này. Đó. Đây là cái nghiệp tiền kiếp. Chúng ta biết vậy rồi thì càng phải tinh tiến hơn nữa, càng phải nỗ lực hơn nữa, và càng phải tu tập gì tốt hơn nữa, chứ đừng có thoái tâm. Thoái tâm chẳng khác gì chúng ta vừa đi làm được mấy năm trả được một nửa nợ hoặc trả được gần hết, thì chúng ta nghĩ rằng ôi rồi làm mãi trả mãi vẫn không hết, thôi không đi làm nữa. Và không đi làm nữa thì cái nợ đó có hết không? Không. Nợ còn lại bao nhiêu nó vẫn còn lại đó. Cho nên chúng ta biết quy luật vận hành của nhân quả đó là gì? Nhân nào quả đó. Chúng ta vay ắt sẽ phải trả. Sát sinh hại vật thì chắc ắt sẽ phải đền gì? Đền mạng. Chúng ta phóng sinh tu phúc thì tất sẽ được gì? Quả thiện. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó thì chúng ta sẽ không có nặng nề cái gì cả. Vì vậy mà Phật tử này, thầy trả lời Phật tử này cũng không phải buồn phiền, không phải lo lắng lắm cái gì. Trong cái chi họ mất mấy người như thế, như ở ngoài đời họ gọi là gì? Trùng tang. gọi là trùng tang, trùng phục. À, với chồng Phật tử này mất năm 53 tuổi. À, ngày mùng 10 tháng 5, mất được 53 tuổi. 53 tuổi đây cũng một cái tuổi gì? Các cụ ngày xưa thường nói là 49 chưa qua, 53 đã gì? Đã tới. Cái này người ta, các cụ ngày xưa đúc kết. Hàng mấy nghìn năm lịch sử các cụ đúc kết. Vì sao cái tuổi 49 và cái tuổi 53 nó lại hay có hạn như thế? Nhất là đối với tuổi 49 ấy, thì thường là con gái thì khó qua. Tuổi 53 thường là con trai thì khó qua. Đấy, đây là các cụ ngày xưa người ta đúc kết. Nếu con gái mà cứ vượt qua được tuổi 49 ấy, thì cái thọ trên 60 tuổi rất là dễ. Đấy, con trai ấy, mà vượt qua cái tuổi thì ngưỡng tuổi 53 ấy, thì cái thọ thì trên 60 tuổi cũng rất là nhiều. Đấy. Vì sao? Ngày xưa chúng tôi đi học cũng có nghiên cứu về, người ta nói về cái gọi là cái đồng hồ sinh học ở trong cơ thể của gì? Của chúng ta. Người ta giải thích rằng vì sao đến cái chu kỳ đó thân thể của chúng ta thì nó thay đổi, mà nó hay ốm đau hay bệnh tật, và thậm chí là không vượt qua khỏi, tức là chết đó. À, đặc biệt là cái tuổi gì? 53 và tuổi 49. À, hai cái tuổi đó rất dễ bị gì? Ốm đau, rất dễ bị bệnh tật, rất dễ gặp những cái chuyện tai ương, hàn ếch này nọ vân vân. Thế giải thích theo khoa học, theo y học hiện đại bây giờ họ nói là đó là cái đồng hồ sinh học, chu kỳ quay đến đó giống như gì? 12 giờ chúng ta, đúng không? Để cái kim á, kim nó, kim giờ, kim phút, kim giây nó vào đúng 12 giờ nó quay gì? Nó quay hết một vòng. Quay hết một vòng thì tất cả cái đến đó thì tất cả kim giờ, kim phút, kim giây nó đều vào ở thẳng hàng vào chúng một cái số 12 đó. Đó là người ta ví như là cái chu kỳ ở trong thân thể của chúng ta từ khi cha mẹ sinh ra, nhận từ gì? Tinh cha huyết mẹ trong bào thai mẹ và sinh đoàn lòng sinh ra, đến cái chu kỳ tuổi 49-53 đó chính là cái chu kỳ này. Chu kỳ thay đổi sinh học ở trong cơ thể của chúng ta cho đến đến cái giai đoạn đó. Nếu như các tế bào tốt của chúng ta nó sản sinh ra không đủ để chống lại các tế bào xấu, nó già, nó yếu và nó thay đổi, nó phải chết đi ấy mà. Giống như cái pin đồng hồ mà chúng ta nó hết pin đấy mà. Hết pin thì chúng ta muốn cho đồng hồ nó chạy tiếp, chúng ta lại phải thay gì? Thay pin. Nhưng đến đó nếu không thay pin thì nó sẽ gì? Sẽ chết. Đó. Thay cái mic của thầy đang nói này. À, pin nó hết thì nó sẽ báo này, nó thỉnh thoảng nó ngập ngập một tí. Nếu mà thay pin đi thì nói tiếp được, không thay pin thì sẽ gì? Không nói được nữa, không bắt được nữa. Đó, cái cơ thể chúng ta theo như các nhà khoa học về y học họ giải thích vì sao đến cái tuổi đó nó hay như thế, thì họ giải thích theo cái kiểu khoa học như thế. Họ nói rằng đó, đến cái giai đoạn đó các tế bào tốt nó sản sinh ra không đủ để chiến đấu lại các tế bào xấu, cho nên thì các tế bào xấu nó xâm nhập và nó hủy hoại cơ thể của chúng ta bằng các loại virus đó các quý vị, ở trong cơ thể chúng ta. Vì vậy mà chúng đó chúng ta thì ốm đau và thậm chí là gì? Dẫn đến gì? Tử vong, vân vân. Bây giờ thì y học phát triển, cái tuổi đó nếu mà ốm đau bệnh tật á, nếu mà không phải những căn bệnh quái ác á, chỉ là ốm đau bệnh tật gọi như là nếu chúng ta phát hiện ra sớm, chúng ta đi bệnh viện chữa thì nó sẽ khỏi nhanh thôi. Ví dụ như là gì? Xoài thận chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là tim mạch chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là dạ dày chẳng hạn, hoặc ví dụ như là ruột thừa chẳng hạn, vân vân. Nhưng ngày xưa mà khi mà khoa học chưa phát triển thì ruột thừa thì chỉ có gì? Gọi là chỉ có chết mà thôi. 10 người ruột thừa thì chắc phải 9 người chết, thậm chí chết cả 10. Thì chưa có gì, khoa học chưa phát triển, nó chưa mổ, chưa cắt được cái đoạn ruột thừa thối kia đi được. Cho nên nó vỡ ra là chết. Đó, thì cái cơ quan sinh học ở trong cơ thể của người ta, chúng ta họ giải thích rằng như thế, như thế, như thế, vân vân. Nhưng còn về Phật giáo chúng ta, ở trong Đại Trí Độ Luận, Bồ Tát Long Thọ cũng có giải thích vì sao mà cái chu kỳ như thế. con người chúng ta hay gặp những cái đại hạn, thậm chí là gì, là tán thân bất mạng, tức là chết đó. Ngài Long Thọ, Ngài giải thích này, Ngài giải thích theo gì, theo cái nghiệp của chúng ta. Ngài không giải thích theo khoa học, vì khoa học ngày đó chưa phát triển như bây giờ, cho nên Ngài giải thích theo cái nghiệp của chúng ta. Nó cũng có chu kỳ, theo cái chu kỳ như vậy, theo cái chu kỳ đó. Và đến cái chu kỳ đó thì cái nghiệp của chúng ta nó phát tác, nó phát sinh ra, nó thay đổi. Những cái cơ thể của chúng ta nó thay đổi, các tế bào, và thậm chí là cái nghiệp của chúng ta đến giai đoạn đó thì nó cũng thay đổi. Cho nên mới dẫn đến cái chuyện mà ốm đau, bệnh tật, thậm chí là mất mạng rất nhiều trong giai đoạn ấy. Vì vậy mà ngày xưa các cụ chúng ta thường dạy này, đến những cái tuổi ấy thì người ta phải làm trước đi khoảng một năm, hoặc là đầu năm, ví dụ tuổi 49 nhé, thì xong cái tuổi 48, đến bắt đầu đến cái tuổi 48 người ta phải lập đàn tràng, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, thậm chí là làm các việc thiện thật nhiều để hồi hướng để cho cái giai đoạn đó, cái phúc, cái thiện nó trợ duyên cho cái nghiệp lành, để nó đẩy lùi đi thì cái nghiệp xấu, vân vân. Đấy cũng là một cái phương pháp. Và thậm chí là ngày xưa người ta còn ở bên Trung Quốc, ngày xưa người ta đến những cái tuổi 49-53 đó, người ta còn đến chùa người ta làm công quả, thậm chí đến chùa người ta thì người ta tu tập một năm trong cái giai đoạn đó, xong qua cái giai đoạn đó thì người ta vượt qua được rồi, người ta lại quay về trở lại cuộc sống bình thường. Tất nhiên đến chùa làm công quả tu tập chứ Phật tử tại gia ra thôi, chứ không phải là xuất gia. Nhưng có người thì họ đến chùa tu qua giai đoạn đó thì họ thấy là ở trong cái cửa Phật an lạc, thanh tịnh và vô vi, cho nên thì họ xuất gia luôn. Đó. Ngày xưa đặc biệt thời nhà Đường ấy, có rất nhiều những vị xuất gia như thế, và những vị tu tập để vượt qua cái giai đoạn là khó khăn của thân thể mình như vậy. Đó, cho nên đây thì cũng giải thích thêm một chút như thế để chúng ta thấy. Vì vậy mà các cụ chúng ta thường hay nói là 49 chia qua 53 đã tới. Nếu chúng ta đến những cái tuổi đó thì chúng ta phải cố gắng để tu tập cho nó tốt, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện cho tốt. Đó. Làm gì cũng nên giữ gìn, để ý một chút, vượt qua cái ngưỡng cửa, hai cái ngưỡng cửa đó thì cái thọ mạng trên 60 rất là dễ. Đó. Rất là dễ. Còn Phật tử này thì thôi, cái việc mà những người đã mất ở trong dòng họ, mất thì đã mất rồi. Điều quan trọng nhất là bây giờ làm bài vị, làm cái lễ cầu siêu cho chồng và cho các vong linh ở trong dòng họ mới mất kia. Pháp hội như thế này để chính để cho chúng ta thì chúng ta hướng tâm, chúng ta cầu nguyện hồi hướng cho người thân đã quá vãng. Đặc biệt là trong vòng 100 ngày và 49 ngày trở lại mà gặp pháp hội như thế này rất tốt cho gì? Cho những vong linh người mới mất. Có những người hỏi tôi rằng trong đạo Phật nguyên thủy không có cái việc cầu an cầu siêu. Vậy các thầy suốt ngày đi làm cầu an cầu siêu như vậy thì có thấy ai an không? Mà có thấy ai siêu không? Thế tôi hỏi lại người ta một câu. Thế Phật tử ở nhà ngày lễ ngày Tết có hay thắp hương cho ông bà các cụ đã khuất không? Phật tử bảo có chứ, con có thắp hương. Thế tôi bảo là thế đạo Phật nguyên thủy có dạy chúng ta bỏ đi cái lòng hiếu thảo với cái đạo hiếu với ông bà cha mẹ tổ tiên không? Và không, đạo Phật nguyên thủy cũng dạy thế, cũng dạy là phải hiếu thảo, phải lễ kính, phải thờ phụng tổ tiên. uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, giống như truyền thống của Việt Nam mà chúng ta vậy. Thế tôi bảo là vậy thì ngày giỗ ngày Tết Phật tử thắp hương cho các cụ gia tiên, có thầy cụ nào về không? Bà không, con không thấy. Bà không thấy tại sao vẫn cứ thắp hương ngày giỗ ngày Tết làm gì? Là chúng con làm như thế để là tri ân, để báo ân. Vậy cái việc cầu an, cầu siêu đối với các Phật tử, với tăng ni trong Phật giáo, Đại thừa Phật giáo, Bắc Tông chúng tôi cũng thế thôi. Chúng tôi chỉ làm bằng tất cả cái tấm lòng thành của mình để cầu nguyện để chư Phật Bồ Tát gì chứng minh và gia trì cho. Còn an siêu hay không thì chỉ có chư Phật Bồ Tát mới biết. Hoặc bao giờ chúng ta tu gì được thần thông ngũ nhãn lục thông thì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và mới biết được. Còn bây giờ chúng ta là phàm phu, chúng ta thì không thấy, không nghe, không hay, không biết, mà nói rằng không có lợi ích gì là sai trái, cũng chỉ là ước đoán mà thôi. Mà thực tế này, nhiều Phật tử họ đi lễ chùa, họ theo pháp hội xong họ về thì họ an, tâm họ an. Nhiều người họ đang phiền não, đang đau khổ, đang lo sợ, họ theo pháp hội họ tu tập và về thì họ cũng tiếp tục tu hành tiếp. Họ nương vào lời kinh để họ tu tập tụng kinh niệm Phật, tự nhiên dần dần tâm họ thấy đi, thấy an. Mà thậm chí người bệnh được lành, người điên nữa được gì, được khói. Có rất nhiều cái điều đó. Trong mấy năm nay, từ khi thầy giảng bộ kinh Địa Tạng 6-7 năm nay và hướng dẫn cho chúng ta tu tập theo bộ kinh Địa Tạng. Bộ kinh Địa Tạng là bộ kinh Đại thừa Phật giáo đúng không? Mà theo bên kia họ nói là bộ kinh đó là kinh ngụy tạo, bộ kinh đó là bộ kinh do các sư ở Trung Quốc họ viết ra, vân vân, chứ không phải Phật nói. Nhưng mà khi sang tận Ấn Độ thì mấy năm trước Phật tử đi với thầy thấy thì ở Ấn Độ họ gọi là sân bay Đức Phật á, cái nơi mà Đức Phật ngồi thiền để ngài xuất thiền để lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, chính là giảng kinh Địa Tạng đó. Đi sang tận nơi thì mới thấy. Tăng ni và người dân Ấn Độ họ nói là cái nơi đó gọi là sân bay của Đức Phật, đây là cái sân bay đầu tiên của thế giới. Thì vì sao họ nói như thế? Chúng tôi hỏi vì sao đây là gọi là sân bay của Đức Phật. Họ bảo là cách đây hơn 2.500 năm trước Đức Phật ngồi ở đây, nhưng mà ngài thì ngài xuất thần để lên tận cung trời Đao Lợi để thuyết pháp, độ cho thân mẫu ở trên cung trời Đao Lợi cơ mà. Cho nên họ mới nói là đây chính là gì? Sân bay của Đức Phật. Đấy. Cho nên chúng ta thấy rằng trong mấy năm qua, còn an hay không tự các vị đánh giá, siêu hay không cũng tự các vị gì đánh giá. Cách đây năm 2015 chúng tôi giảng kinh thì 3 năm sau là 2017. Có một Phật tử ở Mỹ Đức, hai vợ chồng không biết lâu lâu có lên không. Lần trước là cũng lên một vài pháp hội rồi, 17-18 gì đó, trong khoảng thời gian đó. Cái vụ đó thì thầy không tiếp, nhưng mà mấy sư cô ở trên chùa thì tiếp vị ấy. Hai vợ chồng đi đâu về, đi làm về hay đi đâu về ấy, thì tự nhiên cái cô vợ này nghe người nó trắng mặt khó chịu, thế là gần như là về tới nhà là bị xỉu xong một tí, mình gọi là bị ngất đó. Thế xong tỉnh dậy một cái là tự nhiên là cứ như người như điên như dại, bảo là nhìn thấy các vong rồi thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà chồng thì không tin, chồng nhất định không tin. Chồng bảo là do vợ bị trúng gió ngất xong á, dậy nói mê nói làm nhảm vân vân, chồng không tin. Rồi gọi bác sĩ đưa đi khám các thứ nhưng mà khám chả ra bệnh gì. Nhưng vợ thì lúc đó cứ bảo nhìn thấy các vong, nhìn thấy người này người nọ người kia rất là nhiều, nhìn thấy những người thân đã mất và nhìn thấy các cụ đã mất vân vân. Nhưng mà chồng không tin, người nhà cũng không tin. Cho nên cho ra bệnh viện, hình như bệnh viện Bạch Mai thì phải. À, tôi nghe cái các sư kể lại cái vụ đó là cái bệnh viện Bạch Mai thì phải. Và cũng vào một cái pháp hội như thế này. Đâu? Pháp hội khóa tu Địa Tạng thôi. Khóa tu Địa Tạng. Thế cái cô ấy đang ở ngoài bệnh viện. Nhưng mà vì tôi nghe kể lại là tự nhiên là vì mấy mấy cái vong, mấy vong của mấy chú bộ đội ấy, mà trên cái đường đi từ Tế Tiêu đi ra bệnh viện ấy. Cái đợt là hai vợ chồng đi làm sao mà qua cái nghĩa trang liệt sĩ đó, thế là các cụ 6-7 cụ các cụ nhập vào. Sau đó thì khi ở ngoài bệnh viện đó thì các cụ mới bảo là hôm nay ở trên chùa Khai Nguyên, mà trong khi đó vợ chồng nhà này chưa bao giờ biết đến chùa Khai Nguyên, cũng chưa từng đi chùa Khai Nguyên, chưa biết chùa Khai Nguyên ở đâu cả. Nhưng tự nhiên là vợ nói hôm nay ở trên chùa Khai Nguyên. Cái cô vợ nói, nhưng mà người ta nói là không phải là vợ mà chính là vong của mấy chú bộ đội đã hy sinh đó. Nói là hôm nay ở trên chùa Khai Nguyên có pháp hội cầu siêu, tức là đang nghe khóa tu địa tạng hàng tháng khi mà chưa có dịch đó. Thế là bảo chồng đưa đi, nhưng mà cũng không phải là nói, người ta không nói miệng, người ta giấy bút người ta viết ra. Mà trong khi đó thì ở trong viện thì kiểu như người ta á khẩu không thể nói được, lúc vào viện là không nói được, nên lấy giấy bút, lấy giấy bút viết ra bảo trên chùa Khoai Nguyên đây có pháp hội cầu siêu, đi lên để cầu siêu đâu. Chồng không tin, nhất định không tin, chỉ theo cái hướng là bác sĩ chữa thôi, nói là vợ mình do bị trúng gió mà bây giờ tỉnh lại nó như thế, người nhà cũng không tin. Nên không hiểu vì lý do gì, lâu lâu rồi tôi không nhớ là do người nhà trốn đưa cô ấy lên đây thì phải, bắt taxi đưa cô ấy lên đây, hay là chồng đưa thì tôi không rõ lắm. Có cái các sư ni cái đợt đó là xử lý cái vụ đó, xong lên thấy từ đi xe taxi vào đỗ và các chuông bắt đầu là dìu cô ấy vào. Tôi nghe kể lại và dìu vào tới cái bể cảnh trước Ba Pho Tây Phương Tam Thánh ở ngoài cửa chùa. Tự nhiên thì nhìn thấy sư một cái thứ cứ thấy là bò, lễ là lạy, vừa lễ vừa bò vào, là bảo là vào là bảo viết sớ, viết sớ để cho xin vào pháp hội để tu. Và viết sớ xong một cái người nó tỉnh lại như không, vừa viết sớ xong thôi và dâng sớ lên trên ban địa tạng đấy kia rồi, thế nó tỉnh lại như sáo. Xong nó đói mấy ngày không ăn cơm, bây giờ nó xuống ăn cơm, nó ăn 3-4 bát cơm. Thế ăn xong rồi đi lên tu xong hết khóa tu một cái thì về viện là khỏi nữa. Đó, chúng ta thấy siêu hay không thì chúng tôi không biết, mà qua cái việc đó thì cái ông chồng ấy, từ trước thì không tin, nhưng xong cái việc đó một cái về thì tin sái cổ ra lên đây mấy lần rồi đấy, ở Mỹ Đức. Không biết bà Hê có biết cái đó, cái vụ đó không? Tổ bà Hê đâu, có ai biết cái vụ đó không? Đó, cho nên cái gì chúng ta không thấy, không nghe, chưa hay, chưa biết thì đừng có vội bác rằng cái điều đó thì điều đó là mê tín dị đoan, điều đó là không có, điều đó là do tưởng người, do thế này thế nọ thế kia, do tưởng uẩn đó sinh ra, vân vân. Tưởng hay không, miễn là gì? Chúng sinh đang đau khổ, đang lo sợ, chúng ta phải có các phương pháp, các biện pháp, các phương tiện để cứu chúng sinh chứ, đúng không? Miễn là chúng ta làm bằng cái tâm vô tư, cái tâm không cầu lợi, không vì tiền mà làm thì đấy là cứu chúng sinh. Ví dụ như chúng tôi làm cái việc đó xong, chúng tôi quát họ vài triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu chẳng hạn, vân vân. Nhưng có một số chùa thì khi chúng sinh người ta khổ, Phật tử người ta khổ, người dân người ta khổ, người ta đang lo, đang sợ, đến bảo người ta phải mấy chục triệu mới làm cho đàn lễ, vân vân chẳng hạn. Đó mới là lợi dụng người ta, đó mới là mê tín hay dị đoan, chuộc lợi người ta. Còn đây chúng ta thì thấy họ đau khổ, chúng ta dùng các phương tiện ở trong nhà Phật chúng ta để làm cho họ hết khổ, làm cho họ bớt khổ, thì đó là việc tốt, đó là chính pháp của Đức Phật. Đó tức là tận độ chúng sinh, đó tức là hành Bồ Tát Đạo, chứ không phải là mê tín dị đoan hay là lừa đảo gì mọi người. Đó, cho nên Phật tử này, hay là thầy phải nói rộng cái câu này như thế vì nó liên quan đến nhiều người, và câu hỏi của Phật tử này như là như ai như oán ấy. Cho nên cũng phải nói như vậy để chúng ta hiểu được, không có lại mất niềm tin. Anh nghĩ rằng đi chùa 5 năm rồi, lên chùa 5 năm rồi mà chồng vẫn chết. Thôi từ mai không đi chùa nữa. Đấy, cái cộng nghiệp các quý vị, mà nghiệp nó nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên chúng ta thì chớ có thoái tâm, chúng ta càng phải tu tập nhiều hơn nữa. Đó. Còn bây giờ Phật tử này còn hỏi ý nữa là muốn gia đình muốn bốc bát hương thờ bên ngoại của mẹ chồng con thì có được không? Và được, không sao. Bên nội bên ngoại chúng ta thì như nhau cả mà. Chúng ta phận làm con, cho dù con trai con gái, bên nội hay bên ngoại chúng ta đều phải thờ phụng lễ kính, tôn trọng như nhau. Cha mẹ còn sống, cho dù nội hay ngoại, chúng ta đều phải tri ân và báo ân báo hiếu như nhau. Cha mẹ đã khuất, dù bên nội hay bên ngoại, chúng ta cũng đều phải có trách nhiệm để hương khói thờ phụng như nhau. Ví dụ như bây giờ các cụ bảo, nếu sinh con một bề nhà toàn con gái, nếu mà con gái mà không thờ bố mẹ mình, con rể lấy con gái người ta mà không thờ bố mẹ vợ thì đó là đồ bất hiếu. Cho nên con trai con gái, con nào chỉ là con. Bây giờ theo xã hội, bây giờ họ quan điểm về xã hội là nam nữ bình đẳng, bình quyền bình đẳng. Thế gia đình họ chỉ có sinh con gái. Ngày xưa chúng ta thì cho đến bây giờ cũng vẫn chủ trương như vậy. Mỗi gia đình chỉ sinh được sinh một đến hai con. Đặc biệt là công chức nhà nước, họ chỉ dám sinh hai con thôi, nếu sinh con thứ ba thì có khi bị kỷ luật, bị đuổi việc. Thế bây giờ họ sinh hai con gái thì làm thế nào? Thế sau này không có người thờ cúng à? Không, chúng ta không nên quan niệm như thế. Con trai hay con gái, con dâu hay con rể đều phải gì? Cung kính, tôn trọng và thờ phụng ông bà cha mẹ tổ tiên của cả hai bên nội ngoại như nhau vậy. Cho nên các vị thấy lên đây viết sớ thì khi chúng ta theo pháp hội viết sớ có viết cho cả hai bên không? Hay là chỉ một bên thôi? Hả? Có cả hai bên mà. Một bên nội, một bên ngoại mà. Bên nội hay bên ngoại? Chúng ta thấy không? Như nhau. Như nhau. Đó. Phận làm con, làm cháu, làm người học Phật, làm người tu đạo, chúng ta phải hiếu thảo và phải báo hiếu các cụ tổ tiên hai bên nội ngoại như nhau. Đó. Ví dụ cái trường hợp mà gia đình ở bên ngoại có bác hoặc có cậu gì, tức là có anh vợ hoặc có em vợ, họ thờ bát hương rồi thì thôi, chúng ta là con rể, là con gái thì chúng ta thờ kính ở trong tâm, ngày giỗ ngày Tết chúng ta nhớ, chúng ta thờ kính trong tâm cũng được. Nhưng mà nếu không có con trai, không có bác hoặc không có cậu á, để bốc bát hương để thờ phụng thì chúng ta thì là con gái và con rể phải bốc bát hương để thờ phụng các cụ. Đó. Đấy là điều đương nhiên. Nếu còn có người thờ rồi thì bằng bát hương rồi thôi thì chúng ta lễ kính thờ kính ở trong tâm thì cũng được. Bốc bát hương được thì cũng càng tốt. Chỉ có tốt lên thôi thì không sao cả. Là các vị nên nhớ cái điều đó. Một Phật tử nữa hỏi: Thầy ơi, cứu con mới. Làm gì mà hôm nay mà ghê thế? Trời mưa to mà cứ mà cứu cứu thế này thì chết. Thầy ơi, cứu con mới. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc cái này gọi là đưa lên đầu, nhưng đáng nhẽ phải niệm Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước. Cái này là viết thầy ơi cứu con mới. Viết đúng là thầy ơi cứu con mới thầy. Kiểu như là chắc là đánh một cái quả để cho thầy phải để ý để trả lời đây đúng không? Khôn phết đấy chứ. Con kính bạch thầy, thầy hoan hỉ cho con hỏi vài câu ạ. Ghê thế. Làm gì có mỗi người câu hỏi hai câu là cùng để hỏi đến vài câu. Con tên là Nguyễn Thị Thành, con 78 tuổi, con ở ... thôi có địa chỉ ở đây nhưng mà thôi không đọc ra, tế nhị tí cho các Phật tử ha. Con có con trai tên là ... có tên đây nhưng mà không đọc, 49 tuổi, bị bùa chú người Mường làm hiền con trai con, ngày đóng cửa không giao tiếp với ai, ban đêm mới ăn uống từ 10 giờ đến 5 giờ sáng, sau đó say sưa đập phá hết đồ đạc trong gia đình, tiêu tiền và làm các việc khác, người bình thường giống người khác, làm ở đâu thường nóng ruột và bỏ về, thường kêu mẹ cứu con mà nói mẹ theo Phật mà không cứu được con, và đốt hết kinh sách và không cho con tụng kinh niệm Phật. Con tha thiết cầu mong thầy giúp gia đình con ạ. Cứu gia đình con ạ. Con hiện đã 78 tuổi, chồng con đã chết mà không có ai nữa ạ. Con tri ân công đức của thầy. Trường hợp này thì thôi được rồi. Chắc đọc cái câu thảm thiết ngay từ đầu này thôi, thì đến 22 để thầy xem lịch xem này. 23, 24, 25, 26, 27. Thôi sáng 27 chủ nhật tuần sau thì hai mẹ con lên đây để xem thực tế xem đã. Vì cái này nói như thế nhưng mà xem thực tế thì em có phải bệnh bị gì, bị người ta bùa chú thật không, người ta chủ hiểu thật không, hay là do gì, do con ma men nó bắt. Ma men nó bắt thì Phật cũng bó tay, huống chi là thầy. Ma men là gì, là nát gì, nát rượu đó, mà nát rượu thì Phật cũng bó tay, cho nên Phật mới phải chế định năm giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống gì, không uống rượu. Nếu bị con ma men nó bắt thì thầy bó tay, mà nếu bị con ma xó thì còn có thể cứu được. À, con ma xó thì còn có thể cứu được, nhưng còn ma men thì chắc là khó cứu lắm. À, khó cứu hơn là ma xó. Nếu con ma thật á, con ma con quỷ thật á thì cơ hội cứu á dễ hơn là con ma men. Hay là con ma điện tử, con ma cờ bạc, khó cứu lắm các quý vị. Đấy, coi trường hợp này cứ đến sáng 27 khoảng độ tầm 8 giờ 8 rưỡi lên đây test covid xong thì lên nha, để xem cụ thể như thế nào. Một trường hợp nữa hỏi: bạch thầy, con có một vấn đề xin được giải đáp ạ. Vợ chưa cưới của con không may qua đời vì đột quỵ. Tuy là chúng con chưa kịp xác lập quan hệ pháp lý trên giấy tờ bằng việc đăng ký kết hôn, nhưng trong tim chúng con đã chọn nhau là bạn đời. Giờ đây con muốn đưa cho cốt của bạn ấy theo con để chịu trách nhiệm hương hỏa theo nghĩa vợ chồng. Con muốn bạn được có một danh phận mở ngoặc đơn khi bạn còn sống. Chúng con đã cùng đề cập đến vấn đề hương hỏa. Tâm nguyện của bạn ấy là khi mất cũng muốn theo con ạ, đóng ngoặc đơn. Bên gia đình bạn ấy thì chấp thuận việc con thực hiện tâm nguyện của hai đứa, nhưng gia đình nhà con tạm thời thì chưa ạ. Do chúng con chưa tổ chức lễ thành hôn, chưa báo cáo gia tiên theo phong tục, nên đa phần người thân đều ngăn cản việc con chịu trách nhiệm hương hỏa cho bạn ấy. Hiện cho cốt của bạn đang ở nước ngoài. Con định rằng khi bạn được đưa về Việt Nam để tổ chức lễ tang thì con sẽ tới xin dâu và tạm thời đưa bạn gửi tới chùa mà con tin tưởng, rồi sau này sẽ đưa bạn ấy về thờ chung với gia tiên tại nhà thì có được không ạ? Hoặc là con thờ riêng bạn ấy tại tư gia có được không ạ? Vì cách biệt Nam Bắc xa xôi, nhà bạn ấy ở thành phố Hồ Chí Minh, nên con muốn đưa bạn ấy về gần con càng sớm càng tốt. Thứ nhất là để bạn yên tâm, con cũng yên tâm. Thứ hai là để thuận tiện việc con hương hỏa cho bạn ấy. Việc làm của con như vậy có ảnh hưởng gì xấu tới phần của người âm, bao gồm gia tiên, nhà con và bạn ấy không ạ? Nếu được phép thì con nên thực hiện thủ tục như thế nào ạ? Xin thầy giải đáp và cho con lời khuyên để con có biện pháp hài hòa cho cả hai phần âm dương ạ. Con xin chân thành cảm ơn quý thầy cùng tăng ni Phật tử đã cho con được chia sẻ vấn đề của mình. Qua một câu hỏi thứ ba, chúng ta thấy rất là cảm động. Qua cái câu hỏi cũng có thể nói là cái tâm tư, cái tình cảm của một Phật tử hay là một bạn nam, chúng ta đều vừa được nghe. Thầy không nhắc lại nữa. Nhưng theo quan điểm của thầy, cho dù cái trường hợp này, cho dù là chưa cưới xin, chưa đăng ký kết hôn, nhưng mà hai người đã từng thề non hẹn biển với nhau rồi. Đã từng hứa với nhau, thề với nhau là chung sống với nhau trọn đời rồi. Mặc dù chưa được ra mắt hai bên bố mẹ, chưa được đăng ký kết hôn, nhưng mà cái tình cảm của các bạn dành cho nhau thật sự là rất là đáng trân quý. Nhưng do số phận, cái mệnh của mỗi người một khác, các bạn không thể đến được với nhau ở cuộc đời này, thực sự cũng rất là buồn. Các thầy cũng rất là chia sẻ. Và qua pháp hội này cũng cầu nguyện cho thầy vong linh của bạn nữ của vị đọc câu hỏi này cũng sớm được giác ngộ và tu tập để sớm được siêu thoát, bớt đi những cái sự đau khổ ở dưới cõi âm ti. Chúng ta biết rằng con người ta chết đi đâu phải là hết đâu. Càng yêu nhau, càng thương nhau nhiều thì càng khó được giải thoát, càng khó được siêu thoát. Vì cái thần thức mà cứ quay quẩn và cứ đi tìm người thương của mình thôi. Cái này nhiều Phật tử, nhiều người thân có người mất đến nói với chúng tôi những cái điều này. Có những cái trường hợp mà yêu nhau, thương nhau nhiều quá, cho nên cái khi mất ấy, trong vòng 49 ngày cái thần thức của cái người đó này, người ta cứ quanh quẩn ở trong nhà, đi đến gì để tìm một người thân. Nhiều người đến nói với chúng tôi rằng khi mà mới có người mất, hôm trước hôm sau mà kể, cứ đêm đêm lại là có một con đom đóm to như gì, như cái bát ấy. Chúng ta thấy có con đom đóm nào to như cái bát không? Tức là cái ánh sáng nó cứ vào lập lòe như cái bát ấy. To như cái bát ấy, ăn cơm chúng ta, tức là phải bằng gì? Hơn nắm tay và hơn nắm tay này. Thế đem kể lại với người thân, cái người nhìn thấy kể với người thân, người thân bảo vớ vẩn làm gì, có con đom đóm nào to như cái bát như thế. Rồi hôm sau cả nhà cùng thấy, tưởng là mọi người sợ hoa mắt á, dụi mắt á, xong vẫn nhìn thấy. Có người chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt xong ra vẫn nhìn thấy. Cái ánh sáng kia giống như con năm đó nó cứ bay ở trên nóc nhà rồi bay xuống bàn thờ rồi bay khắp ở trong phòng. Cái này là gì? Không phải là con đom đóm đâu các quý vị. Trong kinh Phật ra luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải thích là đấy chính là gì? Là chung ấm thân của người gì? Người quá cố vừa mới mất kia. Họ vì thương nhớ người thân. Họ vì muốn gì? Muốn gặp lại người thân. Nhưng thân thể của họ đã gì? Đã mất, đã chết, đem hỏa thiêu, đem chôn mất rồi. Bây giờ chỉ còn cái thần thức của họ, người nhớ người thân mãnh liệt quá cho nên họ mới gì? Thân trung ấm nó mới hiện ra cho người phàm chúng ta thấy được. Đấy cũng là cái nhân duyên nữa. Đó. Đấy là nhân duyên nữa các quý vị. Nhiều trường hợp đến nói với chúng tôi cái điều đó. Và không lâu đâu, năm 2020 vừa qua, cuối năm 2020, hôm tôi lên chùa Tản Viên đó, ông Nhị với lại sư cô Hương với lại mấy Phật tử cứ nói bạch thầy có cái việc này thầy phải giải quyết thế nào, không có các Phật tử sợ quá, không dám ở đây tu nữa. Đó. Không dám ở đây tu nữa. Thế tôi hỏi làm sao? Sợ cái gì? Thì ông Nhị ông cứ ngại, ông bảo nhưng mà cái này nó khó nói lắm, không biết có nên nói hay không. Tôi bảo là có, cứ nói đi. Có cái việc gì mà khó, càng khó thì càng phải nói với thầy. Các ông, các Phật tử, các sư không giải quyết được phải nói với thầy thì thầy giải quyết chứ. Bảo không, sợ lắm, các Phật tử sợ. Phải làm sao mà sợ? Bảo khoảng độ 3 tháng nay, gần như là đêm nào, cứ khoảng độ tầm 9 giờ đêm, thì tự nhiên á, một con đom đóm nó to như cái chén á, như cái nắm tay này này, nó bay vào ở dưới cái tầng hầm của các cụ, các vãi mà hay ở trên Tản Viên á. Thế tôi bảo làm gì mà lại ngày nào thế à? Bảo vâng, ngày nào cũng thế. Tôi bảo có những ai nhìn thấy? Bảo là ai cũng nhìn thấy. Mà có một số cụ sợ quá, các cụ về mất rồi, các cụ chạy mất rồi. Sợ quá. Thế tôi mới bảo, tôi nghĩ một tí, tôi bảo là thế thì trong vòng 3 tháng nay các Phật tử hay lên đây tu trước đây có ai mất không, vừa mới mất không? Thế ông Nhị cũng bảo là con cũng không biết cái việc đó, để con hỏi xem. Thế xong rồi vào hỏi mấy Phật tử, đi xuống hỏi mấy Phật tử, mấy Phật tử bảo có, khoảng độ hơn 3 tháng trước thì có một cụ, ngày xưa cụ cũng lên đây, cụ tu mấy hôm rồi, cụ không ở đây nhiều, cụ ở mấy hôm rồi, nhưng mà cụ nói là cụ rất thích ở trên chùa Tản Viên, rồi cụ thấy là cái cảnh ấy, nó thanh tịnh, cụ muốn nó chuyên tu. Nhưng mà xong rồi cụ ở được mấy hôm, xong rồi cụ bảo cụ về, xong rồi cụ thu xếp cụ lên, nhưng mà về mấy tháng sau không thấy cụ lên. Thế cụ bảo là bận việc gia đình với con cái, thỉnh thoảng vẫn hay gọi điện lên thăm các Phật tử trên này, bận gia đình việc con cái. Nhưng mà mấy tháng sau nữa thì nghe tin là cụ ấy bị bệnh và đột ngột cụ ấy qua đời, cụ mất. Đấy, nghe nói như thế tôi hiểu ngay vấn đề ở đây rồi. Cái mà con đom đóm mà các cụ ấy nhìn thấy, mà không phải một người nhìn thấy mà ai cũng nhìn thấy. Mà thậm chí là các cụ sợ, có cụ sợ rồi ôm nhau thì, ôm nhau mà sợ, có cụ khóc rứt ra. Khổ dù tu 6-70 tuổi rồi vẫn cứ sợ ma. Khóc rứt ra. Đó. Có cụ sợ quá không dám ở nữa, đi về mà. Thế tôi bảo là thế thì vấn đề nó ở đây rồi. Thế tôi nói với ông Nhị là thế thì chắc là cái thần thức, cái thân trung ấm của cái cụ ấy, cụ ấy khi còn sống, cụ ấy ước muốn được lên chùa Tản Viên để chuyên tu, nhưng mà về bằng nhân duyên chưa đủ cho nên cụ không thể lên được, nhưng mà cụ đã mất thì chắc là cụ ấy rồi. Thế là tôi bảo tôi xuống tận phòng. Tôi bảo tôi đứng ở giữa trong phòng các cụ ấy. Tôi nói là thôi, cái nhân duyên nó không đủ để các cụ lên tu khi còn cái tấm thân này. Thế bây giờ mất rồi á thì cũng vẫn tu được mà. Mất rồi vẫn tu được. Các cụ á ở trong cái trạng thái là gì? Là không có thân nhưng mà vẫn còn có thần thức, vẫn còn có cái sự nhận biết. Cho nên á các cụ vẫn có thể tu được. Thôi từ nay trở đi, tôi nói từ hôm nay trở đi, từ bây giờ trở đi, không được hiện ra cho gì các Phật tử thấy nữa. các cụ vẫn đến đây cứ âm thầm để ở đây để tu cùng với các sư và các Phật tử, thầy cho phép, nhưng không được hiện ra gì cho các Phật tử nhìn thấy nữa vì các Phật tử sợ. Cho nên nếu mà còn hiện ra một lần nữa là thầy sẽ đuổi không bao giờ cho lên đây nữa. Cho dù là ma hay là quỷ, thầy cũng đuổi được tất. Mình dọa như thế nhưng mình có biết gì đâu mà đuổi. Cứ to mồm như thế thôi, đúng không? Nhưng thật thực tế mình có thần thông đâu có biết gì đâu. Lúc đấy là to mồm, nhưng mà to mồm thế thôi. Nhưng mà quả thật các quý vị, mấy hôm sau á, tôi gọi điện lên tôi hỏi ông gì, thế từ hôm đấy các cụ còn nhìn thấy gì nữa không? Bảo không thầy ạ. Thế nào hay quá khóa thế này, từ hôm thầy lên thì nói như thế thì không có một cái gì nữa, không ai nhìn thấy cái gì nữa, mà trong khi đó thì ngày nào cũng nhìn thấy đó, nhiều người nhìn thấy, cứ đến khoảng 9 giờ đêm đến 1-2 giờ sáng cứ ở đấy rồi bay đi bay lại to như kia nắm tay á. Và con đom đóm gì mà to thế, thế tôi bảo các cụ bảo hoa mắt hay sao, bảo không, không hoa mắt, cả nhà nhìn thấy chứ không phải hoa mắt. Đấy, đấy chính là gì? Trùng âm thanh đấy các quý vị. Cho nên cái tình yêu, tình thương dành cho nhau càng lớn thì lúc ra đi rất khó để siêu thoát. Rất khó để siêu thoát. Đó. Mấy năm trước cũng tương tự như vậy. Có một cái trường hợp một đôi nam nữ yêu nhau. Hẹn hò với nhau để cưới xin. Thế không may là cái cô bạn gái là tai nạn và bị mất, và cô ấy theo cái cậu này phải đến 5-6-7 năm trời không cho đi lấy vợ, cứ thích thích ai một cái là cô ấy làm cho có chuyện này có chuyện nọ một cái là thôi không được, không thể thương ai được, mà cứ khởi cái tâm yêu thương một cô gái nào đó là tự nhiên là đùng đùng là lăn quay ra ốm, hoặc là lại như là điên điên khùng khùng, như là không kiềm chế được bản thân mình. Người nhà sợ quá, gửi lên chùa. Gửi lên chùa để làm công quả, để ở một thời gian để tu. Tu một thời gian thì thầy biết được cái việc đó. Các sư nói với thầy, thầy mới bảo là, thầy mới bảo là thôi, cứ làm ở công quả các thứ đi, vân vân. Khi duyên nó đủ thì thầy sẽ gì, sẽ độ cho, sẽ hồi hướng cho, cái làm công quả làm việc phúc đi. Thế vừa qua năm ngoái hỏi thầy là đến hỏi thầy, bạch thầy, thầy con có lấy vợ được không? Tôi suy nghĩ một chút tôi bảo được. Thế bây giờ thì cái trường hợp của con, bạn của con ngày xưa bây giờ như thế nào? Tôi bảo không sao, bây giờ bạn hiểu Phật pháp rồi, bạn được siêu thoát rồi, con có thể lấy vợ bình thường. Trước đây mấy năm trời cứ nghĩ đến lấy vợ một cái nó làm cho gì cứ khùng khùng lên, hoặc là ốm đau giặt dẹo ra, thậm chí là còn nói nhảm, không kiềm chế, không tự chủ được bản thân nữa. Yêu nhau càng lắm, các cụ ngày xưa nói là yêu nhau lắm cắn nhau đau cái chỗ đấy đấy. Đấy, đấy gọi là cái mối lương duyên thể non hẹn biển với nhau, mà sau này chúng ta mới thấy khi mà đi xem đi sỏ người ta hay gọi là gì, có gì, có người âm theo đó. À, mà người ta sau này các chùa, một số các thầy ở ngoài đời, các thầy cúng ngoài họ và lễ cắt gì, cắt gì, cắt tiền duyên đó. Nhiều cặp, nhiều người thậm chí là đẹp trai, người người công ăn việc làm rất là tốt, nhưng mà làm sao đến 30-40 vẫn chưa lấy được vợ. Nhiều bạn nữ cũng thế, rất rõ ràng là xinh xắn giỏi giang, nết na thủy mỹ yêu kiều, nhưng mà 30-40 rồi vẫn chưa một mảnh tình bắt vai, cứ muốn yêu cậu nào đó thì tự nhiên là gì, thấy chán, lại thấy không vừa lòng, không bằng lòng, vân vân. Mà thậm chí còn có người nói là nhìn thấy người âm đi theo, mà người âm là gì, con trai. Có người thì nhìn thấy người âm là con gái, con trai thì nhìn thấy con gái, con gái nhìn thấy con trai, vân vân. Đó chính là cái mối lương duyên tiền kiếp mà mình gì, từng làm vợ làm chồng, hoặc từng là gì, yêu nhau thề thốt đời đời kiếp kiếp, tuy không chung sống, không sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, vân vân gì đó, đúng không? Đấy, thề thốt với nhau như thế hoặc là tương tự như thế. Cho nên á, cho dù một người sống, một người về thế giới bên kia rồi, thần thức của họ vẫn giao cảm với nhau, vẫn yêu thương nhau, vẫn nhớ về nhau, vẫn nghĩ về nhau, và vẫn muốn gì, vẫn muốn chung sống với nhau. Thì đó là cái trường hợp chúng ta thấy có rất nhiều ở trên thế gian này. Đấy là việc tốt thôi, cái việc chung thủy là việc tốt mà, không xấu đâu. Cho nên là thầy đã trải qua rất nhiều những cái việc tâm linh cái kiểu như thế này rồi. Vì vậy mà cái trường hợp này thầy khuyên là bạn này cũng nên làm cho chọn tình chọn nghĩa. Tuy rằng chưa đăng ký, chưa kết hôn bái đường, nhưng đã thể thốt, đã phát nguyện với nhau, đấy là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nếu mà bạn này làm được chọn cái này thì cũng chỉ có tăng phúc. Theo quan điểm của Phật giáo chúng ta tăng phúc tốt thôi, cho nó chọn tình chọn nghĩa với bạn. Có hai phương án. Một là gì? Là cho cốt của bạn này, nói là bạn gái đang cho cốt của bạn gái vẫn ở nước ngoài. Nếu tới đây á, dịch văn vã mà đưa về Việt Nam, và nhà bạn gái cũng đồng ý cho thì cho bạn này thờ phụng cái chọn tình chọn nghĩa rồi. Nếu nhà bạn tận Thành phố Hồ Chí Minh, còn nhà bạn này chắc ở miền Bắc chúng ta, thì không sao. Muốn đưa về cho cốt về miền Bắc cũng được. Nhưng cái này tất nhiên phải được sự đồng ý của bố mẹ, của người thân ở bên gia đình nhà mình, thì cũng thuyết phục làm sao để cho các cụ hiểu. Mà theo thầy thì trường hợp này thì làm như thế thì càng tốt thôi, không sao đâu. Làm như thế càng tốt. Mà cái nghi thức làm thì nên làm một cái nghi lễ cầu siêu. Làm một cái nghi lễ cầu siêu ở ngoài chùa là tốt nhất. Hoặc ở nhà mình được, nhưng ra chùa được. Ví dụ nhà địa phương có chùa làng chẳng hạn, thì ra nhờ các sư làm cho lễ cầu siêu cúng tuần, cầu siêu á, tiếp linh triệu linh chỉnh Phật quy vong và tụng kinh cầu siêu cho bạn. Sau đó thì cái cho cốt ấy, một là để gửi cho cốt ở các chùa cũng được, hoặc là hai là cho cốt thì an táng ở tại nghĩa trang sát với hoặc ở trong cái khu vực nghĩa trang gia đình cũng được. Nếu như được bố mẹ đồng ý thì làm được như thế là tốt nhất. Nếu mà cái trường hợp mà bố mẹ mà không đồng ý, không cho thờ cho cốt đó, xây mộ ở trong cái khu nghĩa trang gia đình, thì tốt nhất là có cái chùa nào đó gần gần để chúng ta gửi cho cốt vào đó, và ngày lễ ngày Tết chúng ta đến chúng ta thắp hương, đó cũng là chọn tình chọn nghĩa, mà như vậy có khi là tốt hơn, tốt cho cả bên âm, tốt cho cả bên dương. Bên dương thì không bị người ta nói va ra nói vào làm khó cho bố mẹ mình, mà mình vẫn giữ chọn được cái gì, cái ân, cái nghĩa, cái tình cảm của mình dành cho bạn, và bạn gì cũng yên lòng để dễ được siêu thoát, nghe lời kinh tiếng kệ dễ được siêu thoát. Đó. Có thể là để cho cốt bạn ở trong một số chùa trong Thành phố Hồ Chí Minh cũng được, không cứ là phải mang ra đây, mang ra miền Bắc, hoặc mang ra miền Bắc thì chúng ta để một cái chùa nào đó mà có thể chúng ta đi đến được thì cũng được. Đấy là cái phương pháp gọi là vẹn cả đôi đường, cả tình cả nghĩa, cả âm cả dương đều tốt cả. Đó. Còn thì cũng không nên đem về thờ ở nhà. Ở nhà sau này chỉ gọi là bốc cái bát hương thôi. Đó. Nếu như Phật tử này sau này mà ở chỗ nào lập gia đình hoặc ở chỗ nào thì chúng ta bốc cái bát hương, hoặc kể cả có cái ảnh của bạn ấy thờ thì như là gì? Như là người thân của mình, như là vợ của mình thì cũng được, không sao cả. Đó. Ân nghĩa mà. Thì thầy nghĩ cái này là tốt thôi, không sao. Đã tùy theo, thầy đưa ra cái một vài cái phương án như vậy, tùy theo bạn này lựa chọn. Nhưng thầy nghĩ rằng ở cái thế kỷ 21 này còn cái người chung thủy như thế này rất là quý đấy các quý vị. Còn người chung thủy mà lo cho bạn như thế này là rất là quý đấy. Xin tán thán công đức một lần nữa, cầu nguyện cho các vị âm được siêu, dương được thái, sớm làm được cái tâm nguyện của mình cho chọn tình chọn nghĩa cả với hai bên bố mẹ cũng như cả với người đã khuất. Một bạn nữa hỏi, một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, trên ngôi đất ở nhà con đến nay đã 3 lần động thổ, xây nhà ở năm 89, bếp năm 2014, nhà quán cho thuê năm 2016-17. Người trong nhà hay ốm đau, chồng con mất năm 2019, hai con gái sinh đôi hay khóc. Mẹ con ốm đau, thuốc hàng ngày, con đi làm con đi làm sở nhất là về đến nhà, sợ nhất, đây sợ nhất, sửa lòng hoàng quá. Con đi làm sợ nhất là về đến nhà, hàng xóm bảo con là đi thuê nhà ở, ba mẹ con đi, con còn bố mẹ già 76 tuổi, ốm đau, con không biết làm thế nào, gia đình con hoan hỉ. Xin thầy giải đáp cho con ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Cái trường hợp này này, thì có nhà có cửa rồi thì cũng không phải đi thuê đâu. Về cứ phát nguyện 21 ngày, lập cái đàn. Như hôm qua thầy nói đó, lấy 7749 bông hoa hồng cắm thành 7 lọ, mỗi lọ 7 bông, 7749 bông hoa hồng, 7 chén nước, 7 chai nước, rồi 7 đĩa quả, 7 phẩm, 7 phẩm oản hay là cái oản đỏ đó, là 7 đĩa cam, 7 đĩa táo, đấy, 2 loại quả, 7 phẩm oản, hoặc là cái cố oản đó, 5 cái là cũng được, tùy. Để 3 hàng bánh kẹo hoa quả như vậy. Ở bàn nhà chúng ta thì bàn nhỏ thì thế thôi, là cái bàn Xuân Hòa. Cái bàn Xuân Hòa hoặc là 2 cái bàn Xuân Hòa kê vào lấy cái vải vàng á, bắn nó cái rèm như cái rèm này nè. Hãy chỉ cần cái vải vàng mà được, cho trang nghiêm. Làm cái đàn lễ như thế ở tại cái đất tại nhà nhà mình đó. Rồi phát nguyện ăn chay trường tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, hết bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ một ngày. Ngày khai đàn thì phóng sinh một chút, đến 7 ngày sau thì thay đàn phóng sinh chút nữa. Cứ như vậy thay đàn đến thì đến 2 lần, 3 lần thì hết, đến khi lễ tạ đó cũng phóng sinh một chút. Cứ cái ngày thay đàn phóng sinh một chút, nhiều ít thì tùy điều kiện hoàn cảnh, kinh tế gia đình. Điều nhất quan trọng là nhất tâm mà tụng kinh. Nếu mà gần mà có đạo tràng thì nhờ một vài Phật tử đến tụng kinh cùng nữa thì càng tốt. Nhưng điều quan trọng là 21 ngày nhất tâm để làm lễ như thế. 7 cái chén nước cúng ở đàn đó thì ngày nào sáng ra cũng thay đó. Sáng ngày nào cũng thay. Còn đàn hoa quả với bánh kẹo hoa quả thì mùa này nó chưa nóng thì 7 ngày thay một lần được. Cái mùa nóng thì chỉ 3 hoặc 4 ngày nó héo phải thay thôi. Nhưng mùa này thì được khoảng 7 ngày thì thay đi. Đến 21 ngày là tạ đàn. Cái nước cúng ở trên ban nó 3 chén ở giữa thì xong đem vẩy hết đất cát nhà cửa. Nếu mà còn cái đất bên ngoài chung quanh móng nhà còn đi được thì đem ra mà đổ chung quanh móng nhà. Nếu mà mua lấy tí được cái hàn the với cái ngũ vị hương mà người ta hay làm lễ hàn long mạch đó. Cái ngày đầu tiên đó thì đun cho khoảng độ 1 chậu nước ấy, lấy 9 nén hương kết tứ tung ngũ hoành ấy, tức là 4 nén ở dưới và 5 nén ở trên, thẳng như cái caro, cái đường, cái thửa ruộng ấy, 5 nén dưới, 4 nén dưới, 5 nén trên, đặt lên trên cái chậu ấy, thì không thắp hương. Bắt đầu khi vào khai đàn xong thì tụng cho 21 biến đại bi. Sau đó lấy cái nước đó đổ chung quanh nhà, gọi là hàn long mạch, hàn the. Đó, biết làm cái đó thì tốt, không biết làm cái đó thì bây giờ đang dịch giã cũng hơi căng. Nếu mà dịch giã nó không căng thì thôi cứ sang tháng 2 xem như thế nào. Cái trường hợp này nếu mà gần gần khu vực Hà Nội thì có thể ngày khai đàn thì cho một sư ông đến khai đàn cho xong cái đạo tràng, nhóm Phật tử quanh quanh đó đến tụng kinh cho cũng được. Qua 21 ngày sau thì ở Sài Yên thôi. Ở Sài Yên. Gia đình nhà nào đất cát mà khó ở thì làm cái đó thì cũng được. Làm cái đàn đó cũng được. Phật tử này thì khuyên như vậy. Có Phật tử hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con Phật tử ở tỉnh Hưng Yên cũng nhờ nhân duyên biết đến thầy, qua nhiều lần lên chùa Khai Nguyên dự pháp hội và con cũng được lên dự khóa tu tại chùa Tản Viên được 3 khóa. Vì hoàn cảnh của gia đình chồng con cũng như gia đình của bố mẹ con, từ đời các cụ cho đến bây giờ cả hai bên đều có người chết trẻ, và đến chồng con cũng mất năm 48 tuổi, bố chồng cũng mất năm 48 tuổi, em trai mất năm 25 tuổi đi bộ đội về bị thần kinh, em tự treo cổ mất ngày mùng 1 tháng 6, em trai ông chú ruột con cũng chết vì điện giật, em gái con đã đi lấy chồng nhưng không may bị xe máy đâm chết, và con rể con cũng mất vì chết đuối năm 28 tuổi. Bản thân con muốn bạch thầy giải đáp giúp con trai, giúp con tại sao nhà con lại có nhiều người chết trẻ và tang thương như vậy. Đấy, ý thứ nhất. Ý thứ hai, câu thứ hai, bạch thầy, nhà con có đứa cháu ngoại, bố mất sớm, mẹ cháu đi làm xa, con nuôi cháu từ nhỏ đến giờ, cháu sinh năm 1998, năm nay con muốn làm nhà cho cháu, thầy xem giúp con, tuổi này có làm nhà được không? Nếu cháu không được tuổi thì con phải mượn tuổi nào để cuốc móng cho cháu? Câu thứ ba, con bạch thầy, con đã tụng kinh theo chùa Khai Nguyên được 3 năm rồi. 2 năm đầu con tụng kinh không bị ngọng, nhưng 1 năm trở lại đây con tụng nhanh, toàn bị líu lưỡi, phát âm không được rõ ràng. Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Con kính chúc thầy mạnh khỏe, bình an, dẫn dắt chúng con trên con đường Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy có Phật tử Hưng Yên hỏi 3 câu hỏi. Câu thứ nhất nói rằng về gia đình, dòng họ, chi họ như Phật tử, tại sao lại chết nhiều người chết sớm như thế. Cái trường hợp này thì về nên xem lại, xem xét lại, hỏi lại các cụ ở trong cao tuổi trong dòng họ nhà mình xem. Khoảng độ tầm trên dưới 100 năm trở lại đây, các cụ nhà mình trong cái chi họ nhà mình ấy, cái chi nhà mình ấy, có cụ nào ấy, làm cái việc mà gọi là cực ác hay không? Nó cực ác hay không? Nếu mà có cái việc đó thì phải đi theo cái hướng đó để mà làm lễ mà sám hối cho cụ, tổ chức một cái đàn lễ để mà sám hối cho cụ, và cái chi họ mới có thể ổn được. Đây là một cái hướng. Về phải hỏi lại các cụ lớn tuổi, cao niên lớn tuổi, mà các cụ bây giờ sống thọ 70, 80, 20 tuổi ở khu vực đó trong chi họ thì các cụ biết ngay mà. Đó. Ví dụ như Sơn Đông đây, mấy năm trước khi thầy, hơn chục năm trước thầy về đây thì có một trường hợp cứ điên điên khùng khùng sang đây chữa mãi không khỏi, khỏi được vài hôm về lại bị. Sau đó hỏi ra thì cha ông 3 đời về trước thì là cái người mình ngày xưa gọi là lý trưởng ấy, vì yêu một cái cô gái rất là trẻ đẹp, mà cô gái đó có người yêu, 2 người đang chuẩn bị kết hôn với nhau, nhưng vì cô gái xinh quá đẹp quá cho nên thì ông lý trưởng nhìn thấy thích, cho nên bằng cách này cho cái người hầu của mình thân tín của mình đem một cái bọc thuốc phiện bỏ vào cái nhà cậu người yêu đấy. Thế là cho người đến khám nhà và bắt, và vu oan giáo họa và bắt cho cậu ấy là gì? Buôn ra thuốc phiện trong nhà. Cho nên là bắt và ép cô gái kia bảo là nếu mà chịu làm lễ thì sẽ tha cho cậu ấy. Nhưng cô ấy không chịu và cậu ấy không chịu. Cho nên là bắt trói hai người trôi sông, phơi nắng trôi sông cho đến chết. Ác như thế cơ mà. Thế thầy về thầy nghe thầy kể câu chuyện mà thầy cũng rùng rợn cả người. Và từ đó cái lời nguyền của cái đôi nam nữ kia mà cái gia đình, cái dòng họ đó không thể nào mà ngóc lên được. Cứ sinh con trai ra là chết. Sinh con trai là chết, cháu trai cũng chết. Sinh ra là chết. Mà từ đó đến nay, đến cái thời đó thì không còn là con trai nữa thì nó làm sang con gái. Người ta báo hận, báo oán sang con gái. Cái trường hợp đấy là thầy bó tay thì không thể làm gì được. Vì nó là cái nhân duyên. Và thâm thù huyết hải rồi. Khó có thể thay đổi được họ một sớm một chiều. Cho nên cái trường hợp này thầy cũng khuyên về hỏi lại xem. Nếu mà hỏi cái vấn đề mà các cụ trong vòng trên dưới 100 năm nay khoảng độ 4 đến 5 đời trở lại. 5 đời trở lại đến cái vị đưa câu hỏi này này. Là 5 đời, 4 đến 5 đời hỏi lại xem. Từ đó về các cụ nếu không có làm những cái việc ác, tẩy đình như là đốt nhà, giết người, cướp của vân vân á, hay làm những cái việc cực ác, giết cả nhà, cả chi, cả họ, người ta có thể thời chiến tranh, loạn lạc, vân vân chẳng hạn. Đó, nếu có cái việc đó thì làm một cái lễ sám hối riêng. Đó, thì mới mong có thể đoạn được cái đại hạn này. Và một cái chiều hướng nữa có thể về đi kiểm tra lại mộ của các cụ năm đời trở xuống, năm đời, bốn đời, đặc biệt là bốn đời. Đến Phật tử đưa câu hỏi này nhớ là bốn đời. Bên này chồng xem cái mộ đó còn hay không, có mất hay không. Nếu mà còn mà ở một cái nơi nó ẩm thấp, nó bẩn thỉu, gần cái nơi hố phân hố rác của nhà người á, thì chuyển đi thì sẽ ổn thôi. Đó, hai cái chiều hướng đó, trường hợp này theo hai cái hướng đó. Và Phật tử này cũng nên gì, nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các cụ ở gia tiên sớm được siêu thoát, và hồi hướng cho những người còn sống ở trong chi họ của mình được thọ mạng vượt quá 50. Chúng ta thấy trường hợp này mấy người toàn chết chưa đến 50 tuổi. Ý thứ nhất thì khuyên như vậy. Ý thứ hai Phật tử này hỏi là có đứa cháu sinh năm 98, muốn làm năm nay muốn làm nhà. Năm 98 là năm nay bao nhiêu tuổi? 98 năm 6 7 8, 35 tuổi đúng không? 25 tuổi chứ nhỉ? 7 8 8 8, đúng rồi, 25 tuổi. Người 20 21 22 23 25, làm được. Năm nay 25 tuổi và cung kết, làm tốt, đồng thổ làm nhà tốt. Nếu chuẩn bị xong rồi đến tháng 2 này thì làm đi. 20 tháng 2 này, 22 âm lịch này, 8 giờ 8 rưỡi thì đồng thổ đi. Ngày lành tháng tốt đó. Đó. Làm được. Đó. Tự đồng thổ, tự cất nóc được. Nhưng về nhớ cho thầy xem xét là hai cái vấn đề thầy nói trước. Không có cũng nguy hiểm cho sau này. Còn cái vấn đề ý thứ ba nữa là tụng kinh, ngày trước tụng nó không hay ngọng, bây giờ đọc nó cái ngọng. Thì cũng phải xem xét là sức khỏe đi, khám là sức khỏe đi. Coi sức khỏe có vấn đề rồi đấy. Đi Phật tử nên đi sớm đi khám sức khỏe. Bác sĩ sẽ hướng dẫn cho, có thể không đi khám sức khỏe có thể là sợ rằng cái tai biến thì lại nguy hiểm. Tụng kinh mà cứ hay líu lưỡi, nói chuyện mà không tròn tiếng, có nghĩa là cơ thể của mình đang có vấn đề. Nó đang bị ách tắc, đang bị vấn đề về sức khỏe rồi. Đi khám bác sĩ thì họ sẽ chiếu chụp CT, cắt lớp vân vân mọi cái. Để bác sĩ sẽ tư vấn cho để sức khỏe được tốt, để tiếp tục tụng kinh niệm Phật. Đó. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con có một nỗi khổ, viết tắt là nỗi khổ. Nỗi khổ, kính mong thầy cứu giúp. con của con là con trai con tên là Đỗ Xuân Chiến, sinh năm 1995. Từ khi sinh ra đến nay, đến năm 17 tuổi, từ khi sinh ra đến năm 17 tuổi, cháu bình thường. Đến năm 18 tuổi, cháu bị đau đầu. Đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán sự phình mạch máu não, bị phình mạch máu não. Đến năm 25 tuổi, cháu bị vỡ mạch máu, sau đó cháu phải mổ 3 lần. Đến giờ cháu mất trí nhớ, hiện giờ cháu chưa cảm nhận được tiếng nói của mọi người. Trong tâm con luôn hướng về Phật, cháu đòi đến chùa niệm Phật. Con mong Thầy cứu giúp mẹ con xin tri ân công đức Thầy A Di Đà Phật. Cái này là nó do bệnh do thân thể, do cơ địa. Tất nhiên theo quan điểm nhân quả của nhà Phật thì nó cũng từ cái nhân quả không tốt nhiều đời nhiều kiếp nó phát sinh ra. Cho nên cái trường hợp này nếu mà mẹ con mà chăm chỉ tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng mà sám hối được, cùng với theo các chỉ dẫn của bác sĩ để uống thuốc nữa, gọi là thuốc thang đều kết hợp, âm dương đều hài hòa được thì thầy nghĩ là khỏe lại 100%, nhưng người bình thường thì chắc là khó. Nhưng mà thôi, cháu nó biết tự chủ cho sinh hoạt được mình, cho đỡ khổ cho người thân phải chăm sóc, đó cũng là gì quý lắm rồi. Cái trường hợp này thì thầy khuyên là vừa điều trị cả thuốc lẫn dùng Phật pháp để thay đổi vận mệnh, thay đổi cái nghiệp xấu của mình. Chịu khó tụng kinh và niệm Phật, hai mẹ con chịu khó tụng kinh niệm Phật, nên lễ Phật y học nhiều hơn sáng tối. Và đặc biệt là hai mẹ con nên học cái bài thể dục tâm pháp á, vẩy tay thì cân kinh rất tốt cho sức khỏe. Các Phật tử chúng ta cũng nên thực hiện cái phương pháp vẩy tay dịch cân kinh tốt cho sức khỏe, khiến cho máu não lưu thông và thân thể chúng ta nó được hoạt động rất là tốt. Hai mẹ con Phật tử này thầy khuyên nên tu tập tụng kinh thì ngày 2 thời hoặc 3 thời tốt, nhưng cái vấn đề lễ Phật y học và cái vẩy tay dịch cân kinh là đặc biệt tốt cho sức khỏe đối với người đang ốm và người vừa ốm dậy và người sức khỏe yếu hay mất trí nhớ, thiếu máu lên não vân vân gì đó, hoặc bệnh xương khớp vân vân. Nói chung thân thể thì có bệnh tật nên cái phương pháp vẩy tay thì cân kinh rất tốt. Một ngày mà làm được khoảng 4-5 lần, mỗi lần khoảng 15-20 phút thì tốt vô cùng. Các vị cứ làm thử mà xem. Đây là một phương pháp là do Tổ Bồ Đề Đạt Ma là chỉ dạy đấy nhá. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Phật giáo Thiền Tông Ấn Độ, mà là sơ tổ của Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa. Ngài chính là cái người đem Phật giáo, đem Thiền Tông từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc, và sau này trở thành một cái tông phái Phật giáo lớn mạnh nhất Trung Quốc và Việt Nam chúng ta một thời gian khá dài bởi sự ảnh hưởng của Thiền Tông. Đặc biệt là chùa Thiếu Lâm Tự bên Trung Quốc chính là do Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài dạy võ cho các sư ở Trung Quốc lúc bấy giờ để rèn luyện sức khỏe, vừa tu tâm vừa tu về rèn luyện về thân thể đó. Đó cho nên phương pháp dịch cân kinh này rất là tốt. Khuyên Phật tử là hai mẹ con nên cùng nhau xem ở trên cái clip ở trên YouTube hay ở trong cái trang web của nhà chùa đó, có cái đó. Xem luyện dần cho nó quen, sau này cái quen rồi thì không cần phải xem băng nữa, thì chúng ta vẫn có thể tập được một cách đúng. Trường hợp đấy khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch Thầy, Phật tử con là Đỗ Hồng Ký, pháp danh Quảng Luận, tuổi Nhâm Tý 50 tuổi, trú tại số 3 ngách 5 ngõ 40 .. có ghi hỏi hết địa chỉ đây nhưng mà đọc đến đó thôi. Hiện tại con bị u ở cổ họng, đi khám xét nghiệm bác sĩ kết luận bị ung thư hạ họng giai đoạn 2. Đất nhà con có tà khí,
nhà con cạnh sông. Từ đầu năm nay họ bắt đầu triển khai dự án kè sông hai bên sông. Họ tiến hành đóng cọc khoan sâu rung hết cả nhà cửa, cường độ rung mạnh nứt hết nhà. Trong thời gian giãn cách xã hội đợt 4, tầm tháng 8 dương lịch, vợ con thì đi chống dịch ở trong Học viện An ninh Nhân dân, không được về nhà. Ở hết thời gian giãn cách mới được về nhà. Con gái con lúc đó cũng đi phòng chống dịch ở công an quận Nam Từ Liêm, do sợ lây nhiễm cho người nhà, vì con cũng chưa được tiêm vaccine, nên con gái con ở lại cơ quan không về. Ở chỗ nhà con, ở nhà còn một mình con. Trong thời gian đó, con thấy người bí bách, tức vướng vướng ở nơi cổ, như có người ấn vào cổ con, nên nó nặng hơn. Viết dài thế. Mà cứ u mê không biết gì cả. Tháng năm âm, trời nắng nóng hơn 40 độ. Con ngồi ở phòng khách, tự nhiên con thấy có cơn gió lạnh vào người, làm cho đầu óc con bị quay cuồng. Bụng khó chịu, cổ khó chịu, tay bị tím ra. Trong tháng đó, con hai lần gặp hiện tượng có cơn gió lạ đó. Con cũng chưa hiểu là như thế nào. Sức khỏe hiện tại của con, bác sĩ kết luận bị ung thư hạ họng giai đoạn 2, có khối u hiện tại vẫn nhỏ. Bác sĩ nói thân con có hai quả, thận con có hai quả, một quả thận kém, một quả có sỏi san hô. Trước đây con đã bị mổ thận hai lần rồi. Con lo lắng là khi xạ trị kết hợp truyền hóa chất 33 ngày liên tục tại khoa xạ trị ngoại trú một bệnh viện ung biếu Hà Nội. Vân vân, câu hỏi kể lại thôi, mấy cái này kể tiếp theo kể thôi. Cuối cùng này, con xin thầy kêu lễ hồi hướng độ cho những oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp của con mà nhập vào u cổ con, không tha cho con. Con cho trong quá trình điều trị tại xạ trị ngoại trú bệnh viện ung biếu Hà Nội, gặp mà may mắn thuận lợi suôn sẻ, gặp được đúng thầy đúng thuốc, chỉ cần điều trị một đợt là bệnh được ổn định, không phát triển nữa và dần hết khối u được tiêu trừ hết. Con xin thầy độ chấn trị cho nhà con đang ở hết tà khí để có môi trường nghỉ ngơi tốt, không bị quấy phá, bình an, không bị động sông nữa. Lá thư cứ như là mê tín dị đoan, cứ như là chuyện gọi là tiếu lâm mê tín dị đoan. Đoạn đầu thì viết thì kể bệnh thì còn được, đoạn sau thì mang hơi hướng là mê tín dị đoan đấy nhá. Dù sao cái trường hợp này thầy cũng khuyên là vừa thuốc cũng vừa phải thang. Chúng ta biết là bệnh tật bây giờ 70-80% là do gì? Bệnh ung thư ấy, do ăn uống này, các chất độc trong cơ thể chúng ta không tiêu hết được mà thành ung thư mà. 70-80% những ca bệnh ung thư, các bác sĩ họ nói như vậy. Cũng có một số phần trăm là bệnh do gì? Do oan gia trái chủ, do tâm linh gì sinh ra. Đó. Cũng có một số trường hợp ung thư là do gì? Bệnh tâm linh. Do oan gia trái chủ, do oán khí thì tạo thành. Thì cái trường hợp đó thì chúng ta thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng, mà sám hối. Và lễ Phật y học cùng với bảy tay dịch cân kinh thì khỏi ngay, đều khỏi. Đấy. Nếu mà trường hợp bệnh mà do gì, do nghiệp, do oan gia trái chủ mà sinh ra, thì phương pháp ấy thì kết hợp với uống thuốc lá nam, cái thứ nữa là hoặc thuốc tây bác sĩ kê đơn cho cũng khỏi. Còn xạ trị, xin thưa các vị xạ trị thì tôi cũng ngồi với rất nhiều các bác sĩ và rất nhiều thậm chí là giáo sư trong cái ngành y này mà về chữa về u biếu này, họ nói thật, họ nói rất thật, chưa xạ trị thì cơ hội sống có thể còn kéo dài được hơn, nhưng xạ trị vào rồi thì khó lắm, bởi vì đưa những cái hóa chất độc hại vào cơ thể của chúng ta, lấy độc trị độc khó, rất khó, ít người có thể qua được, ít người lắm. Cho nên cái bệnh này thì đặc biệt là theo chúng tôi thì khuyên rằng là nên theo uống thuốc lá nam, nó hơi lâu một chút, nhưng đặc biệt là nên tĩnh tâm, ngồi thiền, hoặc là phương pháp lễ Phật y học, hoặc là phương pháp vẩy tay dịch cân kinh. Cứ vẩy tay dịch cân kinh cho thầy, trường hợp này cứ vẩy tay dịch cân kinh cho thầy. Và những người bị những cái bệnh tương tự như thế, ung thư mà nhất tâm niệm Phật để sám hối nghiệp chướng và lễ Phật y học và vẩy tay dịch cân kinh được nhiều. Mỗi ngày được khoảng 5-6 thời, mỗi thời được 15-20-30 phút vào, cho mồ hôi nó vã ra. Lúc đầu là hơi mệt, thậm chí là rất mệt, nhưng mà cố gắng vượt qua nó khoảng một vài tuần đầu thì dần dần nó sẽ cải thiện. Đó. Đây là đạo tràng chúng ta có mấy Phật tử này, mấy lần cứ báo tử rồi, gọi lên cho thầy, Phật tử gọi lên cho thầy bảo: "Thầy ơi, thầy bà có vượt qua không?" Thầy xem ngày xem giờ, thầy bảo: "Thui cái mồm bà đi, người ta đã chết đâu mà xem ngày xem giờ nhập quan phát tang." Thầy bảo là không chết đâu mà lo. Hôm Tết lên đây thấy khỏe, khuya lên cười, nhìn thấy thầy cười phớ lớ rồi, chết đâu. Đó. Thế mà hai lần có người hỏi thầy là: "Thầy, nếu bà có làm sao thầy xem ngày giờ nhập quan phát tang cho bà, và thầy cho người không trợ niệm cho bà với nhé." Thầy bảo: "Không, chưa chết đâu mà lo." Vì người ta thì người ta tin vào Phật Pháp, người ta tu tập được tốt. Mà cho dù người ta không xác định là người ta có chết thì người ta về với Phật, người ta không chả lo lắng cái gì cả, người ta tu thôi. Đó. Mà như thế thì người ta thì là khỏe, về đến 5-6 năm nay vẫn khỏe mạnh bình thường. Mà trong khi đó bác sĩ bảo người ta là giỏi lắm thì được khoảng một năm, hơn năm. Nhưng 5-6 năm nay rồi người ta vẫn thì cũng có lúc người ta nặng lên một chút, bị nặng lên. Nhưng mà người ta thì lại nhất tâm niệm Phật, nhất tâm tu hành. Người ta bảo, có người bảo là thôi đi viện để xạ trị để các thứ đi, người ta bảo khôi. Sống thì tu, mà chết thì về với Phật. Người ta cứ bình an như thế, thanh thản như thế, đối với cái sống cái chết người ta không lo lắng, không sợ sệt. 2-3 lần Phật tử trong đạo tràng gọi cho thầy là hỏi: "Sẽ bà có vượt qua không, nếu mà sau thầy xem ngày giờ nhập quan phát tang cho bà với nhé." Thầy bảo: "Không lo, không sao." Đó. Cho nên là cái tinh thần lạc quan đối với những người bệnh, những cái căn bệnh quái ác như thế này rất là quan trọng. Tinh thần lạc quan nó chiếm đến 70%, thậm chí là 80% để kéo dài tuổi thọ, để nó sinh ra thì cái từ trường, sinh ra cái năng lượng tốt, và sinh ra thì các tế bào tốt ở trong cơ thể chúng ta. Đó. Cho nên nên tập là gì? Nên tập ngồi thiền tĩnh tâm, và tập gì? Tập cái phương pháp vẩy tay thì cân kinh. Đấy là một phương thuốc ấy, vô hình đó các quý vị, một phương thuốc gọi là rất tốt. Chịu khó lễ Phật đi học, niệm A Di Đà Phật, tức là uống thuốc A Già Đà đó, rất là tốt. Đó. Các vị cứ về làm, vị này về cứ làm đi mà xem, làm 3 tháng sau lên báo cáo với thầy xem sức khỏe có tốt hơn không. Thậm chí là nếu mà chưa đi xạ trị thì cũng không phải đi nữa, hoặc là đã đi 1-2 lần để dừng lại ở nhà chữa như vậy, niệm A Di Đà Phật, lễ Phật y học, một ngày cho thầy khoảng 4-6 thời, mỗi thời khoảng 20-30 phút và lễ Phật y học vào, xong nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút xong một cái ra vẩy tay thì cân kinh, chỉ có ăn và chữa bệnh như thế thôi, đó chính là uống thuốc đấy. Mà uống thuốc này nó là khỏe hơn cơ. À, nó là tốt lên cơ. Tinh thần được, tính tại. Vậy đây thì cân kinh xong á, lấy nước nóng mà tắm. À, tắm nước nóng. À, tắm nước nóng. Cứ như thế 3 tháng sau á, Phật tử này sẽ lên báo cáo thầy sức khỏe xem như thế nào nhá. Đấy, cái đấy hướng dẫn như vậy. Thế còn xạ trị vào mà bảo thầy hồi hướng để cho con chữa chĩa một lần là khỏi, thầy không dám đảm bảo đâu. Thầy không dám đảm bảo, vì thầy hứa là thầy hồi hướng cho mà một lần mà không qua được thì chết toi. Cho nên không dám đảm bảo cái việc đó. Nhưng mà chữa theo cái phương pháp nhất tâm niệm Phật, lễ Phật y học và bảy tay dịch cân kinh, và ngồi thiền ở tính tâm á, để cho tâm nó thanh thản, nó bình thản, mình sẵn sàng đón nhận. Mệnh mà còn á, thì mình còn sống, còn đem lại lợi ích cho đời, cho đạo, làm chỗ dựa cho vợ con. Mệnh mà hết thì mình về Tây Phương cực lạc thế giới cho bớt khổ. Cứ dùng cái tâm như thế cho nó nhẹ nhàng đi. Tinh thần mình như thế cho nó thoải mái đi. Cái sống cái chết ai mà chẳng phải chết một lần. Nhưng chết để đi lên. Cái tội gì mà không chết. Sống mà chúng ta đau khổ, rồi cuối cùng cũng phải chết. Nhưng mà chết là bị đi xuống, thì sống thêm làm gì. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật mới dạy, thà sống một ngày biết đến đạo, còn hơn là gì? Sống 100 năm mà không biết đến gì? Không biết đến đạo. Thà sống một ngày đem lại lợi ích cho gì? Cho bản thân và cho gì? Cho gia đình và xã hội. Còn hơn sống 100 năm mà không đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội vậy. Đó. Các cụ ngày xưa chúng ta nghe đấy. À, bộ đội Cụ Hồ ngày xưa các cụ ấy thường có cái câu là gì? Coi cái chết nhẹ tựa lông gì? Lông hồng. Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đấy. Phải như thế. Người tu chúng ta phải cũng phải như thế. Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Sống thì tu, chết thì về với Phật. Đấy, cứ như thế có khi là sống đến cả 100 tuổi vẫn chưa chết. Còn cứ lo thì có khi lại chết ngoéo sớm đấy. Đó. Cho nên chúng ta cứ bình thản để mà tu tập. Việc của chúng ta là tu cho tốt. Còn sống hay là về với Phật, sống hay là thác, ở đây hay là về với Phật, đó là chư Phật Bồ Tát sắp xếp. Chư Phật Bồ Tát các ngài thì quyết định cho. Chúng ta chỉ biết làm tròn cái trách nhiệm bổn phận. Phật dạy chúng ta như thế nào, chúng ta làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của người Phật tử tại gia học Phật như thế. Còn cái việc độ chúng ta như thế nào, đó là trách nhiệm của các cụ ở trên kia kìa, đúng không? Đấy, người học Phật chúng ta thế thì chúng ta hoan hỷ nhé. Thầy nói như vậy không phải chỉ riêng Phật tử này đâu, mà các Phật tử khác cũng đang ngồi đây, hoặc những Phật tử khác ở xa xem trực tuyến, nếu ai chúng ta đang có bệnh khổ, chúng ta cũng gì cũng nên thực hành như thế, cứ như thế mà tu. Vợ chúng ta có thể là gì khỏi bệnh một ngày nào đó mà chúng ta không ngờ tới đâu. Cái trường hợp này cũng có nhiều người trong đạo tràng rồi đấy. Bác sĩ bảo là gì? Về ăn cái gì thì ăn 7 ngày nữa. Trong vòng 7 ngày tới cho ăn cái gì thì ăn đi. Nhưng đến năm nay là năm thứ 7 rồi, vẫn đây từ cái năm tụng kinh Địa Tạng ấy. Giảng kinh Địa Tạng có trường hợp ở dưới Hà Đông. À, cũng bảo ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ đấy trả về bảo thôi về thì các cụ vẫn ăn gì cho cụ ăn đi. Thế hỏi nhỏ bác sĩ, bảo liệu mẹ nhà con được bao nhiêu ngày nữa, bao thời gian nữa. Bác sĩ bảo giỏi quá, giỏi thì không, giỏi thì được khoảng 7 ngày, không quá được 7 ngày đâu. Cho nên về cụ muốn ăn gì cứ cho cụ ăn đi. Thế là về cụ, về viện thì không biết lỡ dỡ thế nào được, bà hàng xóm mang cho cái đĩa giảng kinh Địa Tạng. Thế bà nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, bà sướng quá, bà cứ thế bà niệm Phật hàng ngày thôi. Thế là đến ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, ngày thứ 3 về tới nhà thì có bà bạn hàng xóm mang cho nghe cái bảng băng giảng kinh Địa Tạng. Thế nghe thấy sướng quá, cứ thế là niệm danh hiệu của Đức Phật. Cứ thế là niệm thôi, đến ngày thứ 4, thứ 5, thứ 7, càng ngày càng thấy khỏe ra. Con cháu thấy lạ quá, gọi điện hỏi bác sĩ bảo là mẹ con á, từ hôm về đến nay á, từ ngày thứ 4 trở đi là thấy mẹ con tinh thần thoải mái là thế. Bà cụ gì? Khỏe ra da rẻ lại hồng hào không xám như hôm trước nữa. Mà bà cụ lại bớt kêu đau đi. Thế bác sĩ bảo, ừ thì cũng có thể là chẩn đoán thì nó không đúng thôi, thì bà cụ muốn ăn gì thì cứ cho ăn đi, chắc là cũng không quá được khoảng 1-2 tuần đâu. Lúc đầu bà không quá 7 ngày đến 1 tuần, nói câu nó không quá 1-2 tuần, tức là không quá được tuần nữa đâu. Không ngờ bà cụ ấy, cứ thế bà cụ ấy nghe giảng. Và điều quan trọng nhất là bà cụ gì? Niệm Phật. Bà cụ niệm Phật thật nhiều. Mà hôm Tết vừa rồi, ngày mùng 2 Tết, cả bà cụ với con với cháu, cả gia đình 5-6 người lên thì chúc Tết thầy vẫn khỏe khoe khoe như đấy. Nó khỏe bình thường. Mà trong khi đó bác sĩ bảo thì không quá một lần đầu và không quá 7 ngày, lần thứ hai và không quá 1-2 tuần. Cho nên chúng ta cái việc chúng ta thì chúng ta tu, chúng ta làm việc thiện, chúng ta tín kính Tam Bảo, chúng ta nhất tâm niệm Phật thì chúng ta cứ làm. Còn mệnh chúng ta còn thì chúng ta sống với con với cháu. Mệnh chúng ta hết, chúng ta nhẹ nhàng thảnh thơi, chúng ta về Tây phương cực lạc thế giới cho nó đỡ khổ, cho nó hết khổ. Tội gì ở lại cái thế giới này, nó khổ lắm rồi. Ngay ngày hôm nay nếu A Di Đà Phật bảo thôi nhá, việc của con đến thế giới này thế là xong. Thôi con buông hết đi, con về với ta. Thì thôi tôi cũng sẵn sàng, tôi đi ngày mai các vị lên làm đám ma thầy cũng được. Không sao cả, có gì đâu. Đúng không? Người tu chúng ta là phải nhẹ nhàng đối với cái sống cái chết. Ở ngoài đời người ta coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Mà chúng ta tu rồi mà còn sợ chết thì tu cái gì đây? Sợ chết thì ngày nào cũng phát nguyện, nguyện được sinh trong cõi Tây Phương. Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, khoan ở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Ngày nào cũng phát nguyện, ốm một chút là sợ chết. Mà sợ chết như vậy làm sao mà được sinh Tây Phương? Hóa ra chúng ta thì phát nguyện như đầu môi trong lưỡi à? Đúng không? Nguyện được về với đấng từ phụ A Di Đà, nhưng mà lại sợ gì? Lại sợ chết, không muốn xả bỏ cái báo thất này. Khổ lắm, chúng sinh ấy, cái gì cũng muốn. Đó. Cho nên học Phật chúng ta phải hiểu điều quan trọng cái điều đó. Kể cả gì? Không may trong chúng ta ở đây, ngày mai, ngày mốt hoặc là lâu dài một vài tuần, một vài tháng nữa, không may có ai bị dính bệnh Covid á, chúng ta cũng đừng hoảng hốt. Đừng có hoảng hốt. Hoảng hốt nó làm giảm cái sức khỏe trong cơ thể chúng ta xuống 5-7% đó các quý vị. Tinh thần quan trọng đó. Covid ư? Không lo. Covid ư? Đã có vaccine trong cơ thể rồi. Covid ư? Đã có A Di Đà Phật rồi. Lo gì? Covid thì chúng ta thì chúng ta cũng cố gắng phải giữ cho mình, giữ cho người thân, nhưng không may bị dính, bị mắc, chúng ta cứ nhất tâm mà niệm Phật, giữ tinh thần đó thì thoải mái nhất. Và chúng ta thì, sông như bây giờ người ta nói, bây giờ bị sông cũng dễ thôi, sông xả gừng chanh, xả gừng chanh này, và mấy cái thứ đó, mà đặc biệt là xả với gừng với chanh. À, chúng ta cho vào cái ấm siêu điện đó, chúng ta đun lên cho nó sôi và nói là chúng ta ngửi cái mùi ấy, ngày đến 5-6 lần, mỗi lần khoảng 20-30 phút vào, thế là nhanh khỏi. 3 ngày đến 5 ngày là khỏi, không quá 7 ngày đâu là khỏi. Đó. Tinh thần lạc quan, ăn uống đều đặn và cứ như thế mà xử lý. Nếu có sốt thì uống thuốc hạ sốt, đơn giản thế thôi. Giờ có đi bác sĩ họ cũng chỉ có kê, bác sĩ họ chỉ kê cái thuốc hạ sốt thôi là cùng. Và vừa qua mình cũng có mấy cái loại thuốc rồi. À, mình cũng có mấy loại thuốc vừa qua Bộ Y tế vừa cấp phép khẩn cấp thuốc điều trị, trợ duyên điều trị Covid rồi. À, chúng ta có thể mua, nhưng khéo đến cái hàng cửa hàng thuốc nó uy tín, không mua phải đồ giả lại có khi là bệnh thêm. Đó, cho nên nếu không may có bị cứ bình tĩnh mà chữa trị thì nhanh khỏi thôi. Lo lắng sợ sệt mất ăn mất ngủ, suy nhược cơ thể có khi lại nhẹ lại biến thành nặng. Đó, cũng có lời khuyên chúng ta như thế. Bây giờ thì nó cũng không quá phải lo như khi chưa có vaccine nữa. Đó, cho nên Phật tử chúng ta, hoặc nếu có người thân không may mà bị thì cứ bình tĩnh như vậy. Đó. Cứ xông xả xông gừng và chanh nữa cho vào đun nữa, xong thật nhiều. Và đặc biệt đó, có một cái này nó cũng rất tốt này. Chúng ta mua cái quả bồ kép ấy, và quả bồ kép mà khô các quý vị. Biết quả bồ kép chưa? Cái ngày xưa các cụ hay lấy để gội gì? Gội đầu ấy, đấy, cái đấy quả bồ kép ấy. Khô các quý vị cho vào cái bình, cái đĩa, cái bát, các quý vị đốt. Đốt ở trong nhà chúng ta, nó xông cái hơi khói nó lên, rất tốt. Cái hơi khói bổ kép ngày xưa nó còn chữa được cả bệnh sắc đấy nha. Nó lại virus đấy. Đó. Cho nên cái đó cũng là gì? Rất tốt cho người thân trong gia đình chúng ta. Đốt cái đó ở trong nhà, cái khói rất là tốt. Nhưng bây giờ mua cái đấy khó phết đấy. Ở các phiên chợ ở miền ngược hay gì còn mua dễ. Trong Hà Nội là mua khó đấy nha. Không biết chỗ là không mua được đâu. Đó, cái quả bổ kép ấy rất tốt cho gì. Nhưng mà tất nhiên đốt vừa vừa thôi. Nó thơm, hơi khói nó ra, nó thơm. Khói nó ra, nó ở trong nhà mình, trong phòng mình. Đốt khoảng độ tầm 2-3 quả đó thôi một lần. Đó. Đốt khoảng vài tiếng đồng hồ thì đốt một lần. Ngày đốt khoảng độ 2-3 lần gì đấy thôi. Đó. Trong nhà rất là tốt cho cái vấn đề để đó. Cái này là có một vị bác sĩ kỳ cựu nói với chúng tôi đấy nha. Không phải là tự nhiên tôi nói với các vị đâu. Mà người ta làm... cái dạo mà ở dưới Hà Nội á, hai gia đình hai bên bị, cái lúc mà chưa tiêm vaccine nữa, hai gia đình hai bên bị, nhà họ ở toạt vào giữa, họ cứ hàng ngày họ thắp ba lần đốt cái bổ kép như vậy, thế người nhà họ không có ai bị làm sao cả, mà trong khi đó lúc đó là chưa có vaccine, mà họ ở trong cái khu cách ly, lúc đó chúng ta biết rồi, cách ly cả con phố đúng không? Đó. Hai nhà hai bên đều có người bị hai ba người, mà nhà họ ở giữa không ai bị làm sao cả. Đấy. Mà họ cũng nói là hướng dẫn được cho nhiều người làm cái đó thì nhà họ cũng không bị. Cho nên cái đấy cũng là một cái phương pháp phòng tốt cho người nhà chúng ta. Các vị về cứ làm ra đốt cái bồ kép rất là thơm. Rất là tốt. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có biết trường hợp gia đình này hoàn cảnh rất thương tâm, con mong thầy cho họ lời khuyên. Chỉ trong vòng 15 ngày mà gia đình đã mất đi ba người là bố mẹ và bà nội vì bệnh dịch Covid, chỉ còn lại hai đứa con trai một gái, chỉ còn lại hai đứa con một trai một gái. Một gái đã có gia đình. Bây giờ các cháu đang suy sụp về tinh thần. Con mong các cháu được nghe những lời khuyên của thầy để đứng dậy và giúp cho hương linh của gia đình đi đúng chính pháp. Con xin tri ân công đức thầy. Ở cái trường hợp này thì cứ bảo những người còn thân của họ chịu khó nghe pháp, nghe giảng kinh Địa Tạng để cho cái tinh thần của họ thì nó vững lại tinh thần sốc chứ các vị. Cái đại dịch vừa qua nó càn quét đó. Trên thế giới nhiều nhà mất hết cả nhà luôn, đặc biệt là Ấn Độ có nhà 5-6 người mất hết cả nhà luôn các quý vị. Có người mất đó, chỉ còn lại một đứa trẻ nhỏ thôi các quý vị. Việt Nam chúng ta, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là cái tâm dịch của Việt Nam chúng ta sau cái dịp nghỉ 30/4/1/5 ấy. Nhưng mà so với Ấn Độ thì vẫn còn may mắn chán các quý vị. Đó. Nhưng cũng có người mất đi 2-3 người. Thậm chí có nhà mất hết. Chúng ta không nói nhỏ với chúng ta thì chúng ta chỉ biết trên công bố như thế thôi. Còn thực tế nó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. Có những bạn đồng tu với tôi nói là một chùa nhé, có 7 thầy trò thì mất 5, còn có 2 thôi. Đó. Vì các thầy đi gì? Đi làm nấu cơm rồi đi phát gì? Phát từ thiện, trong khi đó chưa được tiêm vaccine. Cho nên khi bị thì ai cũng như ai hết mà. Đến cái lúc đó thì chưa có vaccine trong cơ thể. chưa có loại khác thuốc để đặc trị, mà bị nhiều quá cho nên bệnh viện cũng không thể chữa được. Cho nên một ngôi chùa, thầy điện cho tôi, thầy nói là khổ quá, cái chùa đấy có 7 thầy trò thì mất 5, còn có 2, khổ lắm, không đơn giản đâu. Cho nên đại dịch nó đến là càn quét thì nó khủng khiếp đến mức độ nào. Vì vậy cái trường hợp này, Phật tử này nên khuyên con cháu cứ nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và gửi cho họ quyển kinh Địa Tạng để cho họ tụng ở nhà, để cầu siêu cho các cụ. Và ngay tí nữa thôi, đến lúc nghỉ giải lao tí nữa thôi, Phật tử này hoặc ngay xong bài giảng này đi ra gọi điện cho người ta biết tên tuổi, lấy cái tên tuổi của cái vong này ghi cái bài vị để hồi hướng cho ba vong linh đã mất của gia đình nhà này, thì cũng được vậy, để cầu siêu hồi hướng cho họ, để cầu mong cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì để cho những hương linh ấy nói riêng và các hương linh chân linh của những người mất về đại dịch Covid cũng sớm được giác ngộ và sớm được siêu thoát. Câu hỏi cuối cùng, Nam Mô A Di Đà Phật, con chào thầy, con không về dự pháp hội do chúng con ở vùng đỏ dịch bệnh. Con có hai câu hỏi nhờ thầy chuyển đến sư phụ giúp con. Một, nhà con rể con ở xa nhà con muốn tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho thần linh thổ địa và gia tiên của con rể con nhận được không? Xin trả lời luôn ý này, câu này luôn là được. Nếu vì dịch bệnh chúng ta không đến được, vì ở xa chúng ta không đến được, chúng ta nhất tâm để tụng kinh để hồi hướng, họ vẫn tiếp nhận được vậy. Đó. Cách đây hơn chục năm về trước, tại chùa Khai Nguyên này, trước năm 2015 ngày đó vẫn còn cái nhà tổ cơ. Thầy đang ở trên chùa Tản Viên. Đó. Có Phật tử ở dưới Yên Sở Hoài Đức đưa một cái chú, ngày chú đấy ngày xưa chú là thợ mộc, cũng hay làm, thỉnh thoảng hay làm đóng đồ cho thầy cái bộ cửa trên nhà khách ở chùa Tản Viên đấy, chính là chú ấy đóng. Thế nhà chú ấy có ông bác ruột đó, thế anh trai đi bộ đội chống Pháp chống Mỹ và bị hy sinh ở trong chiến trường Việt Nam, không biết là mộ ở đâu đó, tức là không tìm thấy mộ. Cho thương anh quá, cho nên cái năm đó là chú ấy đi xuống ở dưới Hà Nam, cái đợt đó mà có cái nhà ngoại cảm nó nổi tiếng ấy, ở Hà Nam á, cái dịp đó là Nam Hà Phủ Lý hay gì gì đó và nổi tiếng lắm, nghe nói là ngày nào cũng có hàng nghìn người, mấy nghìn người á là đợi á, đầy ngoài, thậm chí ủy ban nhân dân xã phải làm cả một cái sân bóng á để bắc giạt lên cho, để người dân họ đến họ ở để họ chờ đến lượt, để chờ cả tuần đấy, có cái chờ cả nửa tháng mới đến lượt. Đó. Đến lượt ở đây không phải là lượt tuần tự mà lượt gì, cứ mỗi người một cái bàn, mua thanh bông hoa quả và thắp hương ở trước cái cửa mình ấy, đặt cái lễ ở trước cái mặt mình ấy, ở ngoài cái rạp và sân bóng ấy. Thế bao giờ viết tên tuổi vào đó là đưa vào, người ta khấn cho, bao giờ là thấy cái trường hợp mà bị nhập đó thì đem vào cho người ta tìm cho. Thì cái chú này cũng thế, ở 4-5 ngày thế bị, thế là các bảo là các cụ nhập vào rồi, thế là đem vào hỏi thì người ta cứ nói nhăng nói cuội mãi, người ta chả nói cho. Thế cái vị thầy mà gọi là ngoại cảm á, thầy ấy đuổi cho con nó không ra, dùng mọi biện pháp đuổi nó không ra, tức là khi mà nói xong rồi ấy, gọi hồn mà gọi vong mà, ở bên Trung Quốc ngày xưa trong Ấn Quang Đại Sư gọi là cầu cơ đó các quý vị, mình gọi là gọi hồn gọi vong đó. Đó. Không ra cho. Thế là cái vị ngoại cảm nó cũng chịu bó tay, cho bảo là thôi bây giờ thì cứ cho về đi, ba hôm sau thì mang xuống nó cũng ra, xong lại về. Về mà đặc biệt các vị biết mỗi ngày ăn bao nhiêu không? Mỗi một bữa là ăn hẳn một cái con gà mà gì, con gà mà 2-3-4 cân á, ăn sạch bóng luôn. Ăn khủng khiếp như thế. Hút thuốc thì gì? Hút một ngày phải hết cả cây thuốc. Cứ hết lại đốt. Mà uống rượu thì uống cả lít không say. Bình thường ngày xưa bà chú ấy, bình thường thì uống 2-3 chén là mặt mũi đỏ tía tai, là loạng choạng đi rồi. 5 chén là không biết rời biết đất gì. Nhưng bây giờ uống cả lít rượu không say. Ăn cả cái con gà, ăn gà là phải ăn gà trống chứ không ăn gà mái. Thế cơ. Mang gà mái lên cúng chửi luôn. Nói không ăn cái gà đấy bẩn, ăn gà trống. Đấy. Sau khi gia đình thấy thế, sợ quá. Mới bắt đầu cho người gọi điện cho thầy. Thế người gọi điện cho thầy ở trên chùa Tản Viên thì đi về. Thì về thấy thì thấy bò, về nhìn thấy thầy một cái là bò từ ngoài, ngoài cái góc của cái nhà dài dài đấy, bò từ ngoài, bò vào. Cứ thế là bò trườn. Và là thấy đến gần thầy một cái cứ thế là lăn lộn nó cả khèo khèo đó. Làm như là gì? Làm như người bị bệnh, bị mìn, bom mìn mà tan nát thân thể. Khèo khèo hết. Mặt mồm mép là méo ra như là thật. Làm như thật. Thế xong rồi thì thầy cũng gọi vào nói chuyện. Thầy bảo thôi được rồi. Cứ lễ xong rồi thầy bảo gọi vào nói chuyện. Nói chuyện 2-3 tiếng đồng hồ. Bảo quy cho thì đồng ý quy. Lúc đầu nói là vì hy sinh ở chiến trường miền Nam này. Nhưng thầy biết là trường hợp này không phải là vong liệt sĩ của gia đình nhà này rồi. Nhưng mà thôi. Mà thấy người ta cũng biết là vong liệt sĩ thật. Thì thôi cho thời hạn là 3 ngày nữa thì phải nói ra. 3 ngày nữa phải nói ra. Thì ở lúc đó thì ngoan lắm. Quy xong và 3 ngày nữa nói ra. Nhưng về thì vẫn không nói. Vẫn cứ quyết định là ăn uống nhiều như thế. Mà thậm chí trước đây chú chưa bao giờ đánh vợ. Nhưng bây giờ là đánh vợ khủng khiếp. Đánh vợ thậm chí sưng cả má lên không ạ. Sưng cả má lên. Đấy như thế. Thế cuối cùng người thầy bảo là thôi. Thì cho nó hết 3 ngày. Nhưng mà mấy người thân với lại các Phật tử ở dưới đó thì cứ gọi cho thầy cứ từ vài tiếng đồng hồ lại gọi vào thầy ấy, nó giờ nó ghê lắm, nó đánh vợ nó thâm hết cả mặt mày ra rồi mà nó ai vào nó chửi nó đấy. Vong linh anh hùng liệt sĩ gì mà lại thế. Thế không được. Thế nhưng mà thầy bảo phải thầy cho 3 ngày, bây giờ chưa hết 3 ngày, hôm nay mới ngày thứ hai. Thầy bảo là 3 ngày mình phải giữ lời hứa là 3 ngày chứ. Thế là gia đình thấy yếu quá. Yếu quá thì bắt đầu là sợ. Cho đi ra bệnh viện Trảm Trôi cấp cứu. Ra đó thì bác sĩ phải chói chân chói tay lại. Lúc đầu thì nó yếu, nhưng ra tới đấy thì nó khỏe. Nó cựa, nó đòi về, nó đòi ăn. Thế nên bác sĩ là phải nghĩ là tinh tâm thần. Cho nên là chói chân chói tay lại vào giường ấy. Hai chân hai tay chói vào cái thành giường của bệnh viện. Thế cứ thấy nó yếu dần, yếu dần. Lúc thì nó lại khỏe hùng hục lên, lúc thì nó yếu nằm lịm đi. Bác sĩ truyền nước, sợ chết. Thế xong rồi cũng để đến qua đêm, đến gần rạng sáng rồi gọi điện cho thầy. Từ lúc tờ mờ chưa kịp và dậy tung kinh đã gọi điện rồi. Thường thầy đi nghỉ thì hay tắt điện thoại, bật điện thoại lên một cái là vừa bật lên được tí, chưa kịp và đánh răng rửa mặt xong đã thấy gọi rồi. Bảo thầy cứu với, có khi là hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Hôm nay ngày thứ 3 rồi. Thầy bảo được rồi, thầy nhớ rồi. Nhưng bây giờ tình hình thế nào? Bảo tình hình là bây giờ đến chiều tối hôm qua 11, 12 giờ đêm là nằm bất động không biết cái gì nữa cả. Tim thiên thít luôn mà nhìn thâm tím hết cả người lại rồi. Sợ không qua khỏi thầy ạ. Thầy bảo ừ được rồi, để thầy giờ thì lên khóa lễ thầy kêu cho. Khấn cho nên là cái tờ khấn của gia đình thì vẫn còn đây. Lên lễ khóa sáng thầy lễ xong một cái là khấn tên cho xong, xong vừa xuống được khoảng cởi y ra được khoảng 5-7 phút đó. Thầy gọi điện lên bảo báo là ở ngoài bệnh viện Trảm Trôi gọi điện báo là chú bây giờ tỉnh rồi, khỏe rồi, đòi ăn cháo rồi, không còn gì nữa cả. Thế là xong một cái đến chiều là xuất viện là về thôi. Khỏi bình thường cho đến tận ngày nay khỏi bình thường. Thỉnh thoảng ngày lễ ngày Tết vẫn lên lễ tạ đây. Đấy, chúng ta thấy có cần phải đến đâu. Người ta ở tận dưới bệnh viện Trảm Trôi mà tôi ở chùa Khanh Nguyên này lễ khóa lễ sáng sang khấn cho người ta thôi, thế là dưới là khỏi. Mà trong khi đó lúc vừa dậy thì bảo là còn nguy kịch lắm. Mà sau đó thì vợ con khi mà khỏi mới chưa có con, vợ lên với lại người thân lên bảo là vẫn cứ im lìm như thế. Tự nhiên đến lúc sáng sáng khoảng độ tầm 5 giờ 5 rưỡi sáng cái thấy tỉnh lại một cái là khỏi bình thường, khỏe bình thường mà đòi ăn cháo, nấu cho ăn cái bát cháo, thế là người ta cứ khỏi lên chưa, bác sĩ cho về bình thường. Đấy. Cho nên cái việc tâm linh nhưng mà nó cũng nhiều cái việc mà chúng ta không thể dùng lời nói, dùng cái thấy nghe hay biết bình thường thế nhân mà có thể diễn tả hết được. Vì vậy mà cái phần từ này hỏi rằng là tụng kinh Địa Tạng ở nhà để hồi hướng cho nhà con rể thần linh gia tiên ấy. À, cho nhà con của mình thì con rể của mình ở xa hồi hướng như vậy có được không? Mà được, làm được. Câu thứ hai phần từ này hỏi, bởi ông nội con cụ có ba bà, ít thế, ba bà vợ, à, đến đời cha bác chúng con mọi người đều một vợ một chồng, thời bây giờ mà không một vợ một chồng thì nguy hiểm chết, vi phạm pháp luật. À, đến đời chúng con, anh bác của con có cháu bị điên, hai cháu không lấy vợ, anh thứ hai có lấy vợ nhưng vợ chồng trục trặc và bỏ nhau, anh con bác thứ ba có con trai cũng bị bỏ vợ, đến cha con có cháu đích tôn cũng bị bỏ. Con nhờ thầy chỉ giáo giúp con ạ. Con là Phật tử ở thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh ... Con cảm ơn thầy, con kính chúc thầy và tăng ni chùa Khai Nguyên năm mới mạnh khỏe bình an vân vân. Cái trường hợp này cũng sợ lắm, sợ là ông cụ á trong ba đời vợ đầu á, sợ rằng á một trong hai bà trước người ta nguyền, người ta thề đó, người ta thề, người ta nguyền cho đến đời con, đời cháu, đời ông, đời con, đời cháu ông sẽ phải thế này, thế nọ, thế kia vì bỏ người ta mà. Cũng có trường hợp người ta cay cú, người ta gọi là chưa tu, người ta thì làm những cái điều đó. Thì về trường hợp này nè, cũng nên thì lập cái đàn ăn chay trường và văn nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày để sám hối cho cái việc của các cụ gia tiên, đồng thời cũng cầu siêu cho. Thì cái những người đã qua rồi thì khó lấy lại được, còn người còn sống thì mong rằng cũng sẽ được tốt đẹp, ngày một tốt đẹp hơn lên.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.